Hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch, tức là ngày đúng ngày vía Đức Phật A Di Đà. Mà bữa nay cũng là cái thời pháp mà thầy giảng tại Tầm Viên ở trong năm 2011. Bữa nay là ngày 11 tháng 12. Tới ngày 13 tháng 12 thầy phải bay qua Houston để chuẩn bị sắp xếp đưa đón những người mà đến tham dự pháp tu xuất gia giao duyên ở tại làng A Di Đà. Vì ngày 14 là bắt đầu người ta đổ người vô rồi, ngay cả ngày 13 thì qua cũng đã có người, các người từ Âu Châu họ đã qua rồi. Cái pháp tu này nó rất là lớn, thành ra thầy phải bay qua trước để mà thành lập cái ban đưa đón, cái ban mà tiếp đón tại phi trường. Bây giờ tiếp đón một số lượng mấy trăm người về, mà họ đi đủ loại chuyến máy bay hết, mà có những cái chuyến bay họ đi từ Úc qua. Mà quý vị biết vé bây giờ đó, nếu mà book ngay bây giờ mà bay qua bên từ Úc Châu mà bay qua tới Mỹ á, 3.500 một người. Có một group 10 người họ gọi thầy, họ nói tụi con không có biết cái tin này sớm, tụi con mới nghe cái tin này trên online thôi, thì tụi con ra hỏi vé máy bay. Thì 3.500 một người, tôi hỏi giờ đi bao nhiêu người, họ nói giờ đi 15 người. 15 người mà 3.500 tốn bao nhiêu ngàn quý vị? 40 mấy ngàn đô. Thầy mới nói thôi đừng có đi như vậy, tốn kém nhiều tiền quá, để chờ hỏi giờ bên Úc qua đây là tại sao tháng này mắc. Họ nói tháng này bên đó là mùa hè, mình ở đây mùa đông, bên đó là mùa hè, thành ra dân nó đi vacation giờ rất là mắc. Thành ra họ nói từ tháng 2, tháng 3 nó thì nó xuống còn 1.500. Tôi nói vậy thôi đừng có đi nữa, mà hãy đi vào tháng 2, tháng 3 đó, thì mai mốt cái làng A Di Đà ở dưới miền Nam Cali nó cũng có phá tu giao duyên. Thì bây giờ tụi con làm ăn rất cực khổ mà bỏ 45.000 đi 15 người thì thấy nó uổng lắm. Rồi thành ra thầy không khuyến khích mà thầy còn cản nữa. Còn cái lớp mà hiện bây giờ họ có 7 người đi trước rồi đó, họ mua trước đây 2 tháng đó, thì họ cũng trả 3.200 rồi. Họ mua 2 tháng rồi 3.200. Còn cái nhóm mà muốn đi ngày hôm qua họ gọi thầy, giờ con qua bay kịp cho tới ngày 23 tháng 12 để tụi con vô phá tu, có thầy có kịp không? Tôi nói không, hỏi bao nhiêu giá? 3.500. Tụi nó thôi 3.500 thôi, tụi con để cái tiền đó cho cha cho mẹ đi, có phước hơn. Thầy nói thật lắm, không phải là cái gì nó đáng, tại vì tụi con đi mà nó như vậy thầy nghĩ nó cũng quá tốn tiền đi. Thầy nói thầy thấy đi không phải là 3.500 tiền máy bay, mà từ Úc qua đây là họ còn tiền vận chuyển, tiền chi tiêu, rồi tiền họ ở đây cũng 2-3 tuần nữa, thành ra để ra cầu có 7-8 ngàn. Thành ra thầy mới nói là có nhiều người Phật tử cái tâm rất là tốt, họ chỉ cần qua để nghe pháp của thầy và giữ pháp tu. Và trong khi tụi con ở gần đây có nhiều lúc họ có những người họ cũng không có tha thiết với cái pháp, thành ra là uổng. Thầy nói uổng, thành ra thầy nói như vậy. Hồi sáng này cô gì chị của Quảng Hạnh cũng nói thầy ơi, ở gần đây là niệm Phật với thời phá cho nó good, là thấy lộn xộn quá, thầy mới lấy cái dĩa của thầy Trí Thoát. Hồi sáng thầy soạn ra niệm Phật 6 chữ xong xuôi rồi niệm cho đúng nhịp đàng hoàng, rồi tới ra đó là niệm 4 chữ của làm nhanh. Thầy sáng thầy soạn rồi thì như vậy, rồi sau khi tụng nó có cái lời phát nguyện giảng sanh, đánh chuông đánh mõ đàng hoàng. Cái cô chị của Quảng Hạnh cũng nói là ở đây theo thầy là tầm viên một là số 1, mà sao mà tu hoài không thấy tiếng, thấy mấy cái tầm viên kia người ta tu dữ dội, với coi phim thấy mắc cỡ. Tôi nói người ta đó lớp 1 á thì phải học lớp 1 hoài, lớp 1 còn sao bằng lớp 2, lớp 3 được, là lên tới lớp 3 trường làng mới làm được là đảng viên cộng sản Việt Nam, mà lớp 3 trường làng nó làm tới thủ tướng chính phủ, còn mình ở lớp 1 thì dở hơn các tầm người tầm viên khác, nó hàng lớp 2, lớp 3 nó đúng hơn tầm viên 1. Thằng tầm viên 1 tu hoài vẫn ở vào lớp 1 à.
Hả?
Rồi bây giờ thầy kính gửi lời chào tất cả các Phật tử mà nghe cái pháp hội đặc biệt ngày hôm nay, lễ vía Đức A Di Đà tại chùa Tổng Viên 1 thuộc thành phố Denton, tiểu bang Washington State. Và tôi gửi lời chào đến tất cả Phật tử đang vào cái hệ thống Justin TV và Bao Talk khắp 50 tiểu bang, và các Phật tử Đông Nam Á của câu đó có quốc gia Việt Nam, Đại Hàn và Đài Loan cũng như Nhật Bản. Và không quên gửi lời chào tất cả Phật tử ở Canada và các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, và có 50 Phật tử ở Brazil thuộc Nam Mỹ đó. Bây giờ mời quý vị chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư trước khi thầy bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay tôi cũng vẫn tiếp tục giải đáp những cái câu hỏi về Phật Pháp. Câu hỏi này của một vị Phật tử mà tên là Thiện Quý. Phật tử này là gốc người Catholic, mới quy y thầy cũng vài phá tu ở Arizona. Câu đặt câu hỏi như sau. Đây là một cái thiện nam tử gốc người Công giáo. Kính thầy, thầy có khỏe không? Cô cầu nguyện ơn trên ban phước. Đấy à, Công giáo là ban phước. Đọc bài viết liền. Ban phước lành cho sư phụ. Thưa thầy, nhân đây con có vài câu hỏi, mong thầy minh thị. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thứ nhất, tình cờ con có nghe giảng về pháp môn tịnh độ chỉ nên và chuyên tụng kinh Vô Lượng Thọ, không nên tụng những kinh khác. Xin sư phụ minh thị. Đó là câu hỏi thứ nhất. Ổng là người Công giáo mới theo, thành ổng nghe băng giảng của các thầy tịnh độ nói là chỉ nên nghe và tụng kinh Vô Lượng Thọ, chỉ niệm Phật Di Đà, chứ không nên nghe một cái kinh, nghe cái pháp gì hết, kể cả tụng chú Đại Bi cũng không được nữa. À, có nhiều vị thầy giảng vậy, chỉ còn A Di Đà Phật và tụng kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra kinh Pháp Hoa cũng không tụng, kinh Địa Tạng cũng không tụng. Quý vị đã từng nghe những lúc ba có nhiều giảng sư giảng vậy có không? Không được nghe một cái gì hết. Nhưng mà chú nhấn mạnh cái chỗ này, quý vị để ý đúng, cái bộ kinh Vô Lượng Thọ rất là quan trọng. Vì bộ kinh Vô Lượng Thọ đó, nó nói rõ hết tất cả những cái tinh hoa của pháp môn tịnh độ. Khi bắt đầu, khi từ khi tôi qua bên làng Di Đà, tôi chủ chức pháp tu xong, thì tôi ra cái bài pháp mỗi một tuần. Một tháng tôi có mặt ở đó một tuần, và một tháng tôi cũng có mặt ở đây những cái thời gian còn lại. Một tuần ở bên Houston, một tuần ở tại miền Nam Cali, là hai tuần rồi. Như vậy hiện giờ cái trung tâm mà ở Olympia chúng ta chưa có hoạt động gì, vào tới mùa hè chúng ta bắt đầu hoạt động lại. Nếu mà trung tâm Olympia nó hoạt động lại thì tôi phải có một tuần ở dưới kia rồi. Rốt cuộc tôi còn có một tuần ở đây thôi. Thì trong thời gian sắp tới sau năm mới, tôi vẫn còn thời gian từ đây tới lễ Phật Đản, tôi còn hai tuần ở đây. Thì mỗi một tuần á, thì bây giờ tôi đặt câu hỏi với quý vị. Tại vì khi mà tôi hỏi quý vị có thắc mắc gì về kinh Vô Lượng Thọ hay không, tôi dạy quý vị 3-4 năm rồi mà quý vị không thắc mắc á, thì bắt đầu tôi hỏi quý vị, phải không? Tôi đem ra tôi khảo bài, cũng giống như khi hồi xưa quý vị đi học, ông thầy hỏi là trong lớp có đứa nào thắc mắc gì nữa không, phải không? Dạy về cái hình học, không gian, lượng giác, dạy về những cái môn sử gì đó mà tụi con nó không có đưa đâu. Ông nói rồi không đưa, ông chỉ vậy là cái đoạn nó nói về cái gì, thì mai mốt tôi sẽ khảo bài quý vị. Lâu nay đó là quý vị hỏi tôi, bây giờ tôi hỏi lại, đúng không? Tôi ra lệnh trong vòng nó phải hỏi, thì thầy nói tôi giao, ví dụ như từng tới tôi giao đề tài là Vô Lượng Thọ, thì quý vị phải về nhà coi cái nào không hiểu là hỏi, hỏi chừng nào mà không có đứa nào đưa lên thì bắt đầu tôi hỏi quý vị. Đó là cách dạy của thầy trong cái năm 2012. Thì cái chỗ này rất nhiều giảng sư tịnh độ nói là chỉ niệm Phật và tụng Vô Lượng Thọ, ngoài ra chú Đại Bi cũng không tụng, à, tất cả những kinh Pháp Hoa cũng không tụng, kinh Địa Tạng cũng không tụng, chú Lăng Nghiêm cũng không tụng. Nhưng mà tôi nhấn mạnh chỗ này, khi quý vị hiểu lầm cái vấn đề tu mà kinh, mà vấn đề nếu mà thả sạch có một cái bộ kinh này thì Đức Phật không giảng nhiều bộ kinh khác. Nếu quả thật chỉ cần bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà được giảng sanh thì Đức Phật không giảng nhiều bộ kinh khác. Quý vị có đồng ý với thầy không? Mà tại sao Phật phải giảng rất nhiều bộ kinh? Hồi nãy quý vị đọc một cái đoạn, nãy mới vừa đọc Vô Lượng Thọ, có phải là cõi cực lạc á, người thì ngồi thiền, người kinh hành, trên không thì tụng kinh, chỗ này nghe pháp, chỗ kia tụng kinh, giảng kinh có không? Thì như vậy ngay cả cõi Vô Lượng Thọ, cõi A Di Đà cũng có ngồi thiền, chứ đừng có nói gì là không có niệm Phật. Từ đó chúng ta đọc kinh, chúng ta coi các nhân dân cõi cực lạc họ làm cái gì. Chỗ này nghe pháp, chỗ kia giảng kinh, chỗ kia thuyết pháp, chỗ kia ngồi thiền, chỗ kia kinh hành có không? Tức là phải có. Bây giờ tôi phải phân biệt cho chú thấy rằng bộ Vô Lượng Thọ phải nghe, phải tụng, nhưng mà những cái khác chúng ta cũng không có được bỏ. Vì bây giờ sư, bây giờ là sư gì? Phàm tăng. Mà những nghi thức mà được soạn ở trong kinh là ai? Là thánh tăng soạn. Phật, những cái bộ kinh mà chúng ta đang tụng bây giờ có phải là những bậc thánh tăng để lại không? Những bậc đó đều chứng quả rồi. Mà chúng ta là những cái người phàm tăng đi sau, chúng ta không có quyền sửa đổi kinh điển hay là sửa đổi nghi thức của những cái bậc đi trước. Quý vị nhớ rõ. À, như bây giờ Hòa Thượng Tiên Hóa là thánh tăng hay là phàm tăng?
Thánh tăng.
Thánh tăng. Ổng có chủ trương tụng Lăng Nghiêm không?
Có.
Ổng có chủ trương tụng Chú Đại Bi không?
Có.
Ổng có giảng kinh Pháp Hoa không? ông biểu tượng đủ thứ hết. Thì chúng ta là những ông tăng, phàm tăng, không có tư cách mà sửa được những cái mà bậc thánh tăng. Ngài Hư Vân là bậc thánh tăng, rồi những cái bậc mà đạo cao đức trọng họ soạn kinh. Thành ra rất là buồn cho Phật giáo Việt Nam. Phật giáo người Hoa đi chùa nào họ tụng cũng giống nhau hết á. Quý vị nên nhớ, khi người Hoa ở đây có ai người Việt có Hoa đưa tay thầy coi, ai người Việt có Hoa đưa mà đã từng tụng kinh, tụi con mà đi thử các chùa kia họ tụng nghi thức nào là đều giống nhau. Còn chùa Việt Nam mình á, mỗi chùa tụng mỗi khác, ví dụ có đồng ý không? Rồi các thầy bên Nguyên Thủy hệ Bali đó, tức là thầy không nói cả khất sĩ nha, khất sĩ là của hệ Minh Đăng Quang là nó khác rồi, mà Nguyên Thủy là họ tụng tiếng Bali, mà thầy Việt Nam qua chùa Thái Lan mà hệ Nguyên Thủy vẫn tụng được có một loại kinh thôi. Mà ở bên Đại Thừa chúng ta dịch, mỗi ông thầy có một cách dịch, quý vị đồng ý không? Thành ra dịch ra nó cũng cái nghĩa như vậy. Ngay cả cuốn kinh Vô Lượng Thọ nãy chúng ta tụng này là của ai quý vị biết không? Không phải là của ngài Hạ Liên Cư đâu, phải Diệu Trung. Cuốn nãy mình mới tụng không phải của ngài Hạ Liên Cư. Cuốn này để coi hình như là cái vị nào dịch đây này nãy, tại vì họ cúng dường họ gửi về, thành ra là không có, để coi ai dịch đây mà không có để luôn, chứ đọc không phải cái cuốn của Hạ Liên Cư. Ồ, Nguyên Hán mà. Ồ, của ngài Hạ Liên Cư mà cái ông Tâm Tịnh này ông chuyển ngữ hơi khác, con thấy có khác không? Khác với mấy bữa mình tụng không? Hơi khác đó, có rồi nè. Đọc cái hơi khác với mấy cái thời trước mình tụng. Thành ra cái người họ chuyển ngữ, họ đưa lại đây cũng của ngài Hạ Liên Cư, nhưng mà cái ông Tâm Tịnh này ông chuyển ngữ hơi khác cái âm của chúng ta tụng mà lần. Chị tụng thấy không? Khác, tụng chúng ta Dương Thọ khác. Thành ra cái chỗ này thầy nói bây giờ nè, khi đọc kinh Luyện Thọ chúng ta phải phân biệt ba bậc giảng sanh. Thì bây giờ cái bậc mà thượng bối đó, mà cao nhất thượng phẩm đó, là cái bậc ai? Là Ly Gia, tức là bậc xuất gia, đoạn dục, hành hạnh sa môn, tức là thọ giới tỳ kheo ni, và phát bồ đề tâm. Cái đầu tiên là phải phát tâm độ chúng sanh. Nếu mà ông thầy đó ổng tu tịnh độ mà ổng chỉ muốn độ cho ổng và ổng muốn ổng giảng sanh thôi, ông này mãi mãi không giảng sanh. Vì phải phát bồ đề tâm, tức là độ cho chúng sanh, nhớ nha, là cái đó là cái điều kiện căn bản. Rồi nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, rồi tu các công đức, không phải chỉ có công đức mà tu nhiều loại công đức, trong đó có bố thí, có cúng dường, có in kinh, có ấn tống, có trì chú, tu các công đức, nguyện xin nước đó các chúng sinh này đến lúc lâm chung Phật A Di Đà cùng thánh chúng hiện ở trước mắt, trong khoảnh khắc liền được tiếp dẫn giảng sanh, tức là đích thân Phật A Di Đà tiếp cái hạng này. Tôi nói rõ là cái Phật này là, nhưng mà nhớ nha, là cái loại này là cái loại thượng phẩm thượng sanh. Do đó A Nan, có chúng sanh nào muốn trong đời này thấy Phật A Di Đà phải nên phát tâm vô thượng là bồ đề, tức là phát tâm độ chúng sanh đó quý vị, là cái tâm đại thừa. Còn quý vị mà tu, quý vị chỉ muốn thoát mình quý vị đó, quý vị không được vãng sanh. Vì có nhiều người tu tịnh độ chỉ cầu cho tôi thoát khỏi cái cõi ta bà này mà không có khởi cái tâm thương chúng sanh. Cái điểm này là phải cần ý này, phải tâm vô thượng bồ đề, lại phải chuyên niệm cõi nước cực lạc tích chứa căn lành, làm tất cả căn lành đều hồi hướng về tịnh độ, liền đem hồi hướng thế nên thấy Phật sinh về nước đất, đặng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn với cái bậc trung bối là ai? Là không thể hành hạnh sa môn, là các vị đây nè, là không thể cắt ái ly gia, nhưng mà phải phát tâm bồ đề vô thượng, tức là phải tâm thành Phật để độ chúng sanh đó, đại thừa đó. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, trì chỗ quân tu các công đức lành, phụng trì tay giới nè, khởi dựng tượng tháp nè, tức là quý vị phải ủng hộ đúc tượng, nghĩa là những cái chuyện mà đó nè, cúng dường sa môn nè, in kinh ấn tống nè, treo đèn tràng phan nè, rải qua đốt hương là lấy đó hồi hướng nguyện sanh nước kia, người đó bệnh chung Phật A Di Đà quá hiện thân ngài, tức là quá thân của Phật A Di Đà thôi đó. Cái người đó là cái hàng cư sĩ quý vị đó, không thể cắt ái ly gia. Mà nhớ là cái điều tiên là cái phải là phát tâm thành Phật, tâm đại thừa. Rồi các bậc hạ bối nếu như không thể tạo các công đức nên phải phát tâm vô thượng bồ đề, một lòng chuyên niệm, mà cái nào cũng nhấn là phải phát tâm thành Phật. Về cực lạc là phải thành Phật để trở lại cõi này độ chúng sanh, thì cái đó là cái điều kiện căn bản nhất. Ai nói tôi về đó tôi hưởng cái cảnh lạc là không có được vãng sanh đâu. Là phải hết lòng chuyên niệm A Di Đà Phật vui vẻ trên sâu mà không có được niệm nghi ngờ, đem hết chí tâm nguyện sanh cực lạc đến khi miệng chung. Người ấy trong mộng, khi là họ lâm chung đó, họ mơ mơ màng màng giống như trong mộng vậy đó, chứ không có tỉnh thức. Cái người này nó kêu là hạ phẩm hạ sanh. khi lâm chung họ mê mê mà họ ở trong mộng chứ không phải là tỉnh. Còn cái người mà thượng phẩm và trung phẩm họ nhìn thấy Phật khi họ còn tỉnh táo, của người này trong mộng, tức là khi chết rồi nằm trên giường nó mơ mơ mộng mộng thì thấy Phật Di Đà cũng được sạch sanh trí huệ công đức sau bậc trung bối à. Nhưng mà cái chỗ này quan trọng nè, chỗ này quan trọng nè, để ý nè. Nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, nhớ trụ pháp đại thừa là ai, là những cái vị tu thiền, những cái vụ mà tu thiền tông nè, đem tâm thanh tịnh nè, hướng vô lượng thọ cho đến 10 niệm, thấy chưa? Họ chỉ cần có 10 niệm thôi à. Nguyện sanh nước Ngài, nghe pháp thâm sâu liền sinh tin hiểu, nhận đến đạt được một niệm tịnh tâm, niệm đức Phật kia, người ấy mệnh chung thấy Phật Di Đà, sanh về cực lạc, được bậc thối chuyển vô thượng bồ đề. Nói cho đã rồi, cái cuối cùng á mà Phật nhấn mạnh á là chúng ta vô ý không để ý câu này. Ba bậc giảng sanh kể các cái bậc sa môn cũng không bằng cái bậc này nữa. Cái bậc mà trung phẩm là cái bậc mà quý vị không thể cắt ái, rồi cái bậc hạ phẩm là không có thời gian tu mà chỉ là khi tu khi không đó, là cũng là được cái trong mộng thấy Phật. Mà cái bậc cuối cùng nè, nếu có chúng sanh trụ pháp đại thừa, mà pháp đại thừa thì còn phân biệt là phải niệm Phật hay là phải tụng kinh này kinh kia. Pháp đại thừa tức là cái tâm rộng lớn, không có nhỏ nhoi nữa. Mình mà cái trụ pháp đại thừa tức là không phân biệt vào niệm theo kiểu A Di Đà Phật, không phân biệt niệm A Di Đà Phật, không còn kỳ thị đây là niệm của người Tàu, đây là niệm của người Việt, tức là trụ cái pháp rất là rộng lớn. Quý vị nhớ nha, trụ pháp đại thừa. Mà pháp đại thừa là gì? Như vừa rồi một cái vị tu thiền ở bên đâu, ở bên Úc, đó là điện thoại của thầy kể nè, ở bên Úc Châu, ổng khai thị cho một cái người tu tịnh độ. Chú con tu tịnh độ, tôi nghe hòa thượng dịch kinh hay quá, hòa thượng là một người Úc Châu gốc An Lê, tôi xin gia thị hòa thượng cho con biết tụi con tịnh độ giống cái gì. Tụi bay tu tịnh độ giống như Michael Jackson vậy đó, nghe qua mới nổi bồ đề gai không. Nhưng mà thật ra ổng khai thị cho thấy là Michael Jackson là một người Mỹ gốc da đen, mà tên này nó từ chối cái da đen của nó mà nó đi thẩm mỹ viện để lột da làm thành da trắng có không. Thì chúng ta bây giờ là đang nghĩa là từ bỏ cái cõi A Di Đà này để chúng muốn lột da để trở thành nhân dân cõi cực lạc. Còn hỏi vậy chứ ngài tu thiền giống sao? Tao giống như là Obama. Obama là sao? Khi bầu cử trở thành tổng thống không thay da đổi dạng, vẫn là một người Mỹ đen nhưng mà cai quản cả một siêu cường quốc. Thì ý ngài nói là biến phiền não thành bồ đề. Thành nó như vậy, cái thiền tông là cái gì? Là trụ pháp đại thừa. Cái chỗ này, cái người mà tu mà cái tâm rộng lớn trụ pháp đại thừa rồi, đem tâm thanh tịnh hướng vô lượng thọ, chỉ cần 10 niệm thôi. Cái loại này 10 niệm là giảng sanh nè. Thì cái loại này chứ gì, lật ra cái phẩm 22. Cái này nói sơ, cái lật lại cái phẩm 22 mới thấy là phẩm 22 quyết chứng quả tối cực. Tất cả cái phẩm kia mà tại vì dịch kinh đáng lẽ họ phải để cái câu này vào trong cái phần này thì Phật tử mới dễ. Họ để tới cái phẩm 3 bậc giảng sanh, họ để cái hàng dưới cuối rồi nè. Rồi họ không nói về. Bây giờ là phẩm 22 đọc nè. Lại nữa A Nan, trong cõi Phật đó thải điều không có ánh lửa bóng tối. Trời ơi, cái đoạn trước thì Phật nói cõi đó đó là hào quang sáng chiếu, rồi có ngày có đêm, mà trong này nói cõi đó không có ánh lửa bóng tối, tức là không có ban ngày ban đêm, mặt không có mặt trời mặt trăng, không có tinh tú chiếu diệu, không có hiện tượng ngày đêm, cũng không có tên tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào các nhà cửa. Và trong cái phần trước thì nói là ở trên đó là nhà cửa cung đài võng thất trùng lai võng thất trùng hàng thọ à, chỗ này đẹp, mà chỗ này là gì? Tối cực giảng sanh, tức là nói về ngay cái đời này. Quý vị trụ pháp đại thừa thì quý vị đã giảng sanh rồi, tức là quý vị không còn trụ vào ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng tinh tú chiếu dự hiện tượng ngày đêm, cũng không có chấp vào ngày tháng kiếp số. Cái người đó mà không chấp vào ngày tháng kiếp số là phải dựa vào kinh nào? Có phải trong kinh Pháp Hoa? Khi Đức Phật thiết ra bộ kinh Pháp Hoa, trải qua vô lượng kiếp, trải ra tới hàng hà sa số kiếp, mà Đức Phật Thích Ca mới ra đời có 80 năm chết, mà bộ kinh Pháp Hoa ông thiết tới vô lượng kiếp có không? À, thấy không? Thấy cái chỗ này tức là không còn trụ vào thời gian và không gian nữa, phải hiểu như vậy. Rồi khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, quý vị thấy có cái đoạn này không? Là sao? Cái phẩm Như Lai thần lực đó là cõi nước Ta Bà sáu điệu rung động, rồi mười phương cõi Phật trở thành là một cõi, rồi ở cái cõi vô cấu đó có vô lượng hàng chư thiên mới rồi dôi rải của báo vàng bạc lưu lê vào cõi Ta Bà. Thì lúc đó khi họ rã như vậy thì cõi Ta Bà và cõi mười phương của Phật thành một cõi. Cái chỗ này quý vị thấy hiểu sao? Sáu điệu rung động là sao? Sao sáu điệu? Khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, ai hiểu tại sao có sáu điệu rung động? Rồi chư thiên nhân dân ở các cõi Bồ Tát cõi khác mới dối vào cõi Ta Bà ném qua ném hương để cúng dường cho Đức Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo. Lúc đó toàn thể mười phương cõi Phật trở thành một cõi. Khi đọc kinh Đại Thừa, quý vị phải hiểu thế này: khi mà Diệu Trung, Diệu Tịnh, Hạnh Phước, tất cả những người đệ tử có thầy mà ngồi thấy cái nhà của nhà nghèo ở cái hàng xóm họ đang đói, quý vị mở cái tủ sắt ra ném vàng ném bạc vào cái nhà con người đó, có phải cõi Ta Bà chúng ta là cái cõi quế độ hả, cõi coi như là ngũ trường ác thế, mà các cõi Phật kia, các vị Bồ Tát khi nghe Đức Phật Thích Ca giảng kinh Pháp Hoa mới nói với các ông này: các vị Bồ Tát, cách đây vô lượng muôn ức cõi Phật, ở về phía nam có một thế giới gọi là Ta Bà, Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp, các ông hãy cúng dường. Thì các vị Bồ Tát mới lột các chuỗi hoa chuỗi ngọc ném về cõi đó, có phải là các ngài đó buông xả không? Mà khi buông xả ném vào cõi Ta Bà, tức là từ một thế giới đầy đủ vàng bạc lưu lê mà ném tài sản vào ở trong cái cõi Ta Bà, là ném vào cái cõi nghèo, thì lúc đó còn ranh giới giữa giàu và nghèo không? Khi quý vị mà dám mở tủ sắt mà ném đô la vào cái tụi hôm đó, thì giữa cái nhà của quý vị, cái mansion của quý vị và cái người hôm đấy không còn một thế giới nào ngăn cách, không còn hàng rào, không còn ổ khóa. Như vậy mười phương thế giới trở thành một cõi Phật, hiểu từ đó chưa?
Mà thầy như vậy là sáu cõi, tức là sáu cõi luân hồi.
Sáu cõi chấn động. Có phải lúc nào Phật thuyết trên Đại Thừa là sáu cõi chấn động? Có phải là chấn động ở cái cõi người, trời người, địa ngục, cao quỷ, súc sanh đó, phải không? Sáu điệu gian động. Thì khi Phật thuyết cái này xong là sáu điệu gian động, vì nó mở cái tâm ra rồi. Mà gian động cái gì? Gian động tức là từ nay mình giác ngộ rồi đó. Một tiếng tàn hắn, một tiếng khải móng tay, thành ra kinh Đại Thừa hồi đó thầy không hiểu tại sao mấy ổng là ném vàng ném vòng. Đức Phật ở phương khác mới giới thiệu Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở cõi Ta Bà, bộ kinh Pháp Hoa này, các nhân dân, các cõi trời, các ông hãy cúng dường Đức Phật Thích Ca. Thì các Bồ Tát ở cõi đó mới hướng về cõi Ta Bà và ném tất cả những vàng bạc lưu lê pha lê, thì các cái cầu gỗ báo đó bay đến cõi Ta Bà tụ trên hư không. Khi đó mười phương cõi Phật trở thành một cõi không ngăn ngại. Thì có phải rằng ngày nào mà các chùa giàu ném tài sản, lấy tiền ra ném tài sản vào các chùa nghèo, ngày nào các giai cấp nhà giàu ném của vào các nhà nghèo để cúng thí cúng dường, ném tức là ý mình nói là buông bỏ, thì trên thế giới này nó không còn ranh giới nữa, không còn hàng rào nữa, thì mười phương thế giới trở thành là một cõi. Thành ra kinh Đại Thừa mà khi mà không giảng không hiểu nổi hả? Còn nói Đức Phật thuyết cái thời kinh Pháp Hoa này là trải qua vô lượng kiếp, nhưng mà Phật Thích Ca thọ có 80 tuổi rồi, nghe chúng vô lý vậy. Vì lúc đó đọc lại cái này nè, lại nữa: A Nan, trong cõi Phật đó thải đều không có ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng tinh tú chiếu diệu, hiện tượng ngày đêm cũng không có tên, tháng năm kiếp số. Thì nói về cái cõi đó là cõi tịnh độ trong cõi tâm chúng ta rồi, thấy rõ chưa? Lại không chấp trụ vào các nhà cửa, thì cái loại này là loại tối thượng thừa mới không chấp trụ vào nhà cửa. Khi họ giảng sanh là họ đâu có cần chấp trụ vào các cái nhà mà bằng vàng bạc phu ly ở cõi kia, mà họ ở đây họ đã là giảng sanh rồi. Không có hình thức, không có danh hiệu, không có thủ xảo phân biệt, chỉ thọ khoái lạc. Có phải khi tâm quý vị thanh tịnh là thọ khoái lạc không? Thanh tịnh tối cực, nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ đã sinh sẽ sinh, thải được điều trụ trong chánh định tụ. Chánh định tụ là nói về cái Phật tánh của chúng ta nè. Quyết định chứng đặng quả vị vô thượng chánh đặng chánh giác. Tại vì sao thế? Nếu là tà định, nếu mà chúng ta đó còn tà kiến mà tụ vào những cái sai vừa lấy của chúng ta thấy sai đó, và bất định tụ chẳng thấu triệt được nhân tối cực giảng sanh. Thì cái phẩm 22 này là cái phẩm mà nói về tối thượng thừa của Phật Pháp đây quý vị. Quý vị về coi kỹ cái phẩm 22 đi. Chỗ thì với cái phẩm thấp đó, Phật nói là chỗ kia là lầu cát rồi cung điện, rồi muốn ăn muốn gì là tất cả đều nghĩa là theo cái tâm. Nhưng mà chỗ này Phật nói không có ngày, không có đêm, không có nhà cửa, không trụ vào hết. Chỗ này là chánh định tụ, phải không? Cái phẩm 22 chứng quả tối cực. Thì cái quả này nói cho ngay chúng ta ngồi trong cõi Ta Bà đây, mà chúng ta đạt tới cái tâm tối thượng thừa như nãy mà nói cái người đó mười niệm giảng sanh á, là phải có cái tâm tối thượng thừa này. Thì cái phẩm này là phẩm cao nhất mà ít ai để ý. Thấy rõ nó mâu thuẫn không? Mấy phần các Phật nói là trên đó là hoa, là báo, là hột sòn, là lưu ly, đủ thứ nhà cửa, thì ăn uống tất cả cung điện tùy ý, rồi xuống ao tắm muốn nước tới lưng thì tới lưng, muốn nước tới bụng tới bụng. Mà cái phẩm này Đức Phật nói trong cõi Phật đó phải điều không có ánh lửa bóng tối, mặt trời mặt trăng. Cái tâm chúng ta làm gì mặt trời mặt trăng chiếu được hả? Cái tâm thanh tịnh à, hiện tượng ngày đêm cũng không có, cũng không có tên, tháng năm kiếp số, lại không chấp trụ vào các nhà cửa, đối tất cả nơi không có hình thức, không có hình thức thì chúng ta đừng có hình thức. Người nào mà đạt tới trình độ này thì cái bà đó mà mặc áo tràng bà lại cũng được, bà không mặc áo tràng cũng không có sao hết, bà đeo chuỗi cũng được, bà không đeo chuỹi cũng sao hết. Thì cái chỗ này có phải nói về cái tối cực giảng sanh không hả? Không có danh hiệu à, không chấp vào danh hiệu nữa, mà không có thủ là giữ, mà không có bỏ xả, thủ cũng sai mà xả cũng sai. Tôi nói rõ cho quý vị, có một người hỏi thầy, có cái ông thầy con ông đứa đố câu đố, ông hỏi à, Phật có ở trong chùa không? Thì con nói có, ông nói sai, Phật không có trong chùa. Ông nói Phật có trong kinh không? Cái tụi con nói có, ông nói không có trong kinh. Ông hỏi à, Phật có trên mây không? Tụi con nói à, có thấy Phật hiện chụp hào quang ở mấy cái chỗ à, gì vừa rồi á, mấy cái đạo tràng đó. Ông nói cũng không. Thì ông hỏi Phật không có trong chùa, Phật không có trong kinh, cái ông thầy ông này đó, ông khai thị cho cái đám đệ tử á, không có ở trong tượng, không có trong kinh, không có trong chùa, không có trên mây, không có trong động, không có ở đâu hết trọi á. Vậy Phật ở đâu? Nếu mà ông thầy này khai thị kiểu này, ông bắt không hết á, cũng trạch. Mà nói có cũng trạch. Phật không có trong chùa thì làm gì có tượng Phật để chúng ta biết đến Phật tánh. Tức là nếu mà nói Phật không có trong chùa mà ông đã phá kiểu đó đó. Nếu mà không có xây dựng chùa, không có tượng Phật thì làm gì biết được Phật. Thành ra nếu mà nói Phật không có trong chùa cũng sai. Mà nói Phật có cũng sai, nói không cũng sai, không thủ mà không xả. Hiểu thầy nói gì không? Trong kinh có Phật không? Nếu nói không cũng sai, mà nói có cũng không đúng. À, phải hiểu như vậy đó, cái trình độ là phải cao. Trong kinh có Phật, nhờ có trong kinh tôi mới biết được Phật. Nhưng mà nếu trụ vào trong này á, thì coi như mất Phật rồi. À, nhờ có tượng Phật chúng ta mới có cái tâm, nghĩa là kính Phật. Nhưng mà trụ vào đây là Phật thật thì chúng ta xa Phật rồi. Đó, thành ra ông thầy đó nói tất cả đều không có Phật là không đúng, mà tất cả nói có không 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 đúng, mà nó phải là tùy cái hoàn cảnh mà đối ứng. Người nào mà chấp vào đây là ông Phật thì nó sai, nhưng mà người nào chấp đây không phải ông Phật thì người đó đọa địa ngục. À, thấy rõ chưa? À, là tâm ngạo mạn vô phỉ báng, thành ra hai loại. Tức là nói đây cái tượng này có Phật không? Có, nhưng mà nói chắc có cũng không được, mà nói không cũng không đúng. Đó, thành ra đạo Phật mà khi đi tới tối thượng thừa nó cao lắm. Nhớ lại nè, cái cõi này Phật nói cái phẩm 22 là quyết chứng quả tối cực, là chỉ có những bậc mà phát tâm ngay cái đời này họ đã chứng cực lạc rồi. À, những cái gì mà tu mà thiền mà họ tu cái phẩm này đó, khi giảng sanh đó, cái phần cuối đó họ chỉ cần 10 niệm thôi là họ đã giảng sanh rồi. Còn quý vị đó tu tịnh độ mà quý vị chấp vào này chấp kia đó, phải tu cái kinh này, phải tụng cái kinh kia, thì quý vị còn chấp trụ, quý vị còn chấp vô hình thức. Mà trong này nói nè, không có tên, không có năm kiếp số, không có ánh lửa mặt trời mặt trăng chiếu được, không chấp vào hình thức, không có danh hiệu, không có thủ là giữ, không có xả là bỏ, không phân biệt, chỉ thọ khoái lạc thanh tịnh tối cực. Nếu có thiện nam, nếu có thiện nữ, đã sinh sẽ sinh, thải đều được trú trong chánh định tụ. Nhớ là chánh định. Mục đích của niệm Phật là để cho tâm chúng ta được thanh tịnh. Mà chúng ta niệm Phật, niệm cho cố ở trong này ngồi ra rồi đó mà xuống dưới kia sân si cũng như không à. Quý vị để ý coi, nhiều người thức sớm thiệt sớm để vô chùa tụng kinh niệm Phật, mà vừa xuống dưới cái đó là ta nói đụng tới cái đó là nổi tam bành, tức là đốt hết trọi rồi hả. Thành ra tại sao mà trong kinh hồi nãy mình đọc đó, Phật nói là chỉ cần là chúng ta tu là chúng ta cái nguyện của Đức Phật A Di Đà là không bỏ chúng sanh nào hết, kể cả các loài mà ở địa ngục, các loài mà cầm thú mà niệm ngài vẫn cho mà về giảng sanh nè. Mà tại sao chúng ta niệm hoài không giảng sanh? Vì chúng ta gieo cái nghiệp giảng sanh á, có một tiếng à. Buổi sáng cái nhóm của Diệu Trung, nhóm của Diệu Quán lại niệm được tiếng, bữa nào giỏi hai tiếng. Nhưng mà rồi á, xuống dưới kia là niệm tạo cái nghiệp ta bà tới 8 tiếng rồi, về nhà còn tạo thêm nghiệp chữ chồng, chữ con, chữ cháu đồ nữa. Thành ra cái nghiệp giảng sanh nó có 2 tiếng à, mà 22 tiếng á là nghiệp ta bà, làm sao giảng sanh? Thấy rõ chưa? Vì chúng ta không có chịu, nghĩa là buông bỏ, mà chúng ta chấp vào hình thức lắm, chấp đủ thứ chuyện hết rồi. Ngày hôm qua ở dưới làng A Di Đà của Tầm Viên Ba vừa cái chương trình là phát động để mà xuống để mà công quả. Công quả là làm để mà linh áp dưới đó. Thì quý vị biết trên mạng đó, thì ngày qua thiện hội báo cho thầy là phái đoàn Bắc Cali, phái đoàn Nam Cali và phái đoàn Arizona có khoảng 40 người xuống công quả dưới. Thì họ có phòng ốc họ vô, họ mà nay nấy linh nấy làm mấy tùm lum rồi la chiều về thầy gọi. Thầy đang ngồi đây, bữa chiều có Lý Đạo Đông đó, có cái bà cũng là member thôi, bà gọi lên, bà cầm len này, bà cầm len kia, bà nói sao mà mới vô đây 30 bà mà không có nước nóng. Mà thật ra đâu phải không có nước nóng, ba tôi nói người ta đã ở đó từ ngày 6 rồi, tại sao không có nước nóng? Hỏi ra mới biết á, là bà qua bà rửa chén ở trên cái nhà hàng ở chỗ bà liên chấp trong cái nhà hàng đó chị. Cái nhà hàng đó là không có sử dụng, tôi ra lệnh chỉ nấu ăn ở bên cái phần mà những cái nhà nó có nhà bếp thôi, có cái nhà ba phòng, vì cái nhà bếp của làng Di Đà chờ tôi khi nào tôi khánh thành tôi cúng kiến đàng hoàng là mới được động lửa động bếp, thành ra người ta phá nước mà bả tùm lem, mà trong khi tôi có một cái bo dưới đầy đủ làm việc chứ, mà bả hở cái đó bả bắt dự ý rồi bả vô tôi hỏi ông Thiện Hòa bà này sao, ông cười sao nữa, bả vô bả đi bả sai người này bả sai người kia bả sai người nọ làm cái gì không dự ý bả sai, mà bả lên nó tùm lem tôi nói bà mới vô làng mà cái gì bà có cái bo dưới mà bà nói cái bo này giống như rắn không đầu, tức là bà chê nguyên cái đám mà nó đứng trong bo đó, bà cái gì bà cứ gọi thẳng tôi không mà làm phiền quá, thành ra tôi kêu Thiện Hội đưa 15.000 lại cho bà và cho người khác vô. Tại vì mới vô mà đã như vậy rồi, quậy tùm lum hết á, quậy như tùm lum hết. À, thành ra là cái thứ này mà không có triệt ra lúc đầu mấy mốt nó làm nát tan, là mới vô muốn thành quỷ cũng phải là 3-4 tháng chưa đủ 49 ngày mà đã thành quỷ rồi. Mới có một ngày à, ta chết nhất là muốn linh nó cái hồn nó phải là 49 ngày, phải không? Thành quỷ lẹ quá, mới 1 năm thôi là Thiện Hội nó thôi từ bi cho nó tới mới ngày đó mà là tùm đen tùm lum tà la hết rồi. Mà vô là công quả chứ đâu phải là vô ở, mới vô công quả thôi đó. Thành ra thầy từ bi thì từ bi, nhưng mà phải làm như vậy để cho mấy cái người kia họ sợ chứ, hở một cái cứ gọi thầy những cái chuyện mà không có nước nóng thì cái dứt chiêu tao mở, không có gì cũng gọi lên thầy cùng lên hết, không có đúng. Tức là làm việc phải theo hệ thống quân giai. Bây giờ ở trong hãng đó quý vị á, quý vị muốn cùng lên cái gì đó, từ thằng leader rồi tới thằng supervisor tới manager, hở cái mới chạy vô cái thằng CEO quý vị cùng lên là không có đúng. Đúng không quý vị? Làm như vậy đó, thầy suốt ngày giải quyết những cái chuyện rùi bu, rồi bà nói thầy phải xuống bà xuống thì giải quyết, tôi có bao bò dưới đó. Bà vô đây á, bà công quả rồi hỏi ra là bà sai, người này làm cái ý bả, người kia làm cái chùi không đúng, rồi kiếm giấm không có cũng là, rồi những cái tivi mà người ta dục á, tại vì nhiều quá đó, ta để lại thì mình đem ra hoài, bả cũng cầm lên, bả nói sao cái này kia, bả có cha đủ thứ chuyện, bả cầm lên tùm lum tà la hết. Thành ra thầy nói bà vô công quả mà mới có như vậy à, tôi nói nghĩa là tôi nói Thiện Hội không có từ bi được, tại vì á người ta muốn thành quỷ mà chết một thành quỷ phải 49 ngày, mà mới có một ngày đã thành quỷ rồi, thành ra mà phải trị liền thì để mai mốt mà trị không nổi.
Thầy nói con hả thầy?
Không nói con đâu. Tại vì làm như vậy nó phiền lắm, thở cái là gọi lên mà những cái chuyện không có đâu vào đâu hết á, à, cứ gọi vô bắn vốn nè. Tôi cũng không biết mặt bả là ai nữa đó, tôi cũng chưa biết mặt nữa, tại vì bả chỉ gọi lên thôi, tôi cũng không biết mặt bả, mà tôi chỉ hỏi lại mấy cái người tôi nói ông cười sao vậy ở dưới giao ông với là sao, ông nói trời ơi ông sai con rồi, bả sai con rồi, bả cứ sai người này bả sai người nọ, bả mới vô mà bả muốn làm ship xong hết rồi à, thành ra là bả mới phê bình người này, bả phê người kia, rồi bao nhiêu người ta làm thanh tịnh rồi có ông bà này, tôi nói đúng rồi, rồi hỏi ông Thiện Hòa ông cũng nói vậy luôn. Tôi nói ông Thiện Hòa, ông là thứ thiệt mà ông cũng bị bà sai thôi, rồi bà này phải trị ngay liền. Thiện Hòa đâu có hiền đâu, vậy mà cũng bị rồi đó. Thành ra là Thiện Hội thì nói thôi từ bi thầy, tôi nói tôi cũng không biết mặt bà, chứ không nhớ, nên nhiều khi nó đông quá cũng nhớ, mà bà gọi mới cùng lên thầy, thành ra thầy nói là đưa ngay, coi như là refund tiền lại cho bà đi, rồi đưa người waiting list vô, đó là làm việc đấy, mà không phải để cho nó, nhưng để nó loạn cái làng lên. Bây giờ sau này bà cứ chút xíu bà quậy, bà mới vô có một ngày nó công quả mà bà đã quậy như vậy rồi mới mốt phiền lắm. Thành ra tôi nói thẳng trở lại câu hỏi này, muốn giảng sanh là phải có tâm đại thừa, mà tâm đại thừa là tâm rộng lớn, không có kẹt vào một bộ kinh nào hết. Tất cả những bộ kinh nào mình tụng về chú Đại Bi mình cũng hồi hướng, mình tụng bộ kinh Pháp Hoa mình cũng hồi hướng, mình đi tụng Vía Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng mình cũng hồi hướng. Còn bây giờ nổi cái tâm mà ông thầy chỉ tụng được cái kinh này không được tụng kinh khác, thì quý vị thấy đâu có mở trí huệ đâu hả? Quý vị nghe pháp để mở trí huệ. Nếu Phật nói chỉ cần cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thì Phật không bao giờ Phật để lại tới nhiều bộ kinh như vậy hết. Thành ra tôi khuyên quý vị, bộ kinh Vô Lượng Thọ đúng là bộ kinh nên tụng để giảng sanh, nhưng mà phải có cái tâm đại thừa. Còn nếu mà có cái tâm tiểu thừa, quý vị mất cái nhân giảng sanh rồi. À, tôi nói rõ đó. Rồi ở câu này câu hỏi tiếp, khi con đọc kinh Hồng Vân, trong kinh có nói đấu Nam Mô đấu chiến thắng Phật, con liên tưởng có phải là đấu chiến thắng Phật là ông Tề Thiên Đại Thánh hay không? Tại vì người Công giáo, quý vị hiểu thầy nói không? Tôi nói rõ, ai mà nói là đấu chiến thắng Phật á, mà là ông Tề Thiên Đại Thánh á, người đó không có hiểu Nam Mô đấu chiến thắng Phật trong cái mà lại sáu Hồng Vân có không? Thật ra đó, thắng một vạn quân không bằng thắng lấy mình. Thành cái vị Phật này ngài có cái đặc biệt là vị đấu chiến thắng Phật này đó, là khi mà ngài thành Phật đó, là ngài nói là thắng một vạn quân không bằng thắng lấy mình, đúng không quý vị? Thành ra ngài chiến đấu để thắng lấy cái tâm tham sân si của ngài, và khi ngài thành Phật, ngài có cái biệt hiệu là ngài chiến đấu để thắng được cái tâm tham sân si tâm ma của ngài. Thành ra thành Phật do là chiến đấu thắng được tâm ma, mà không phải là ông Phật này đâu, mà tất cả ông Phật trong tương lai mà muốn thành Phật cũng phải thắng được mấy cái tâm ma trong này. Thành ra đừng có, không phải là ông Tề Thiên Đại Thánh ở trong cái chuyện mà Tây Du Ký của người Tàu mà họ dịch ra họ làm đóng thành phim, không phải, tại ông này người Công giáo. Rồi ông hỏi một câu nữa là mỗi khi con thắp nhang và đọc kinh vì mùi hương của nhang làm cho con dị ứng, cảm thấy nó có thở, vậy khi con đọc kinh không có thắp nhang Phật có phạt hay không? Không có phạt mà không có tội gì hết, quý vị nhớ rõ, không có tội mà không có phạt gì hết. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, cái nhang ngày xưa của Phật là nhang gì quý vị? Nhang trầm. Mà trầm họ đốt ở đâu? Trầm hương bây giờ có không quý vị? Không có. Mấy cái nhang bây giờ mà cúng chùa là cái gì quý vị? Mấy cái bọt cưa đó. Rồi tôi là đang làm nhang hồi nhỏ tôi biết là bọt cưa, rồi xe lại rồi bỏ dầu thơm vô thôi, chứ không có gì hết. Thành ra đó quý vị á, mà tụng á, mà nghe chịu không được cái mùi khói nhang đó, quý vị bỏ cái đó đi, quý vị tụng mà quý vị thắp bằng gì? Giới hương, định hương và trí huệ hương. Phật cứ có ba cái nhang cúng mà, lấy cái giới hương, cái định hương và cái giải thoát tri kiến hương. Mà quan trọng nhất là cái giải thoát tri kiến của mình đó, những cái thấy mà do cái người ta truyền lại cho mình đó, bỏ đi, lấy cái thấy của vô sư trí mình ra. Các vị câu hỏi thứ tư, các vị sư Tây Tạng và sư cô Tây Tạng, họ dùng phương pháp tự thiêu làm như, tức là họ còn sống mà họ không muốn ở cõi này nữa, họ tự thiêu. Quý vị có coi những cuốn phim đó chưa? Có ai coi cái đó rồi? Phải không? Coi sao? Tức là các vị đó đang khỏe mạnh chứ không phải là chết rồi là tự thiêu. Dạ. Nhưng mà phim đó là sao?
Dạ, tại vì mấy thầy giống như là chạy tới cái lúc đó là thầy nghĩ là cần phải giống như là không có đủ cái khả năng nữa, mấy thầy mới đi vô một cái thất.
Không đủ khả năng là sao?
Dạ, giống như là mấy thầy nghĩ là già quá.
Đi vô cái thất rồi lấy lửa đốt.
Dạ không, đóng đóng lại rồi mấy thầy ngồi trong đó luôn. Rồi tới khi mà đệ tử giống như ngày mỗi ngày là bưng cơm rồi để vô đó. Bữa đó thấy thầy mà.
Nha. Không, cái đó là không phải tự thiêu. Cái đó là các ngài khi mà đối diện với sanh lão bệnh tử, các ngài không có muốn là nuôi dưỡng thêm nữa, mà các ngài bây giờ thấy bệnh mà thấy liệu tứ đại nó không hòa hợp nữa. Thật ra tất cả các cái bệnh chúng ta đó, danh từ nhà Phật nói rất là rõ, chỉ là đất nước gió lửa không hòa hợp. Quý vị có thấy rằng những người khi bệnh sắp chết đâu, tự nhiên nước có phổi có không, tự nhiên rút ra rồi nó có nữa có không, rồi chân nó phù lên, tức là nói cho cái y học là đủ thứ này kia, nhưng mà đất nước gió lửa nó không hòa hợp. Các ngài thấy nó không hòa hợp, các ngài không đưa đất vô nữa, không đưa nước vô nữa, và các ngài hầu như tuyệt thực, thì các ngài ở trong đó không ăn cho tới khi ngài củi hết rồi lửa tắt. Vì các ngài thấy rằng đèn nó sắp tắt rồi, quý ngài không đổ dầu nữa. Còn chúng ta đó, đèn nó sắp tắt rồi, chúng ta tìm mọi cách để đổ dầu, rồi khiêu tim khiêu đủ thứ hết, phải không, là đổ xăm đổ dầu vô, mà các ngài đó là. Nhưng mà bây giờ có một cái số Tây Tạng, thầy cũng mới coi được một số bộ phim sau này, là các ngài mà khi sắp già đó, các ngài mà thấy lớn tuổi rồi, các ngài lại dùng tự thiêu, không có chờ chấm dứt thọ mạng mà tự thiêu. Thì theo với cái tinh thần của thầy đó, thầy nói cái này không đúng với tinh thần của Phật. Nếu mấy ổng có thể ngồi và mấy ổng đọc chú dùng lửa tam muội giống như là các cái thời xưa mà 500 bà tỳ kheo ni mà cung phi của dòng họ Thích, và cả bà Gia Du Đà La vợ của Phật, sau khi nghe Phật sắp nhập Niết Bàn 3 tháng nữa, mấy bà mới vô đảnh lễ và mấy bà xin đi nhập viện, và mấy bà ra ngoài rừng và mấy bà ngồi nhập định và mấy bà dùng lửa đốt hết, cái đó đốt được. Vì đốt như vậy đó, nó sẽ tạo ra rất nhiều công đức, và những người cư sĩ họ thấy. Bây giờ mấy cái bà sư cô mấy ông thầy mà ra tự nhiên nói giờ tôi không có muốn, nghĩa là thấy Phật qua đời tôi đau khổ quá, tôi không muốn thấy nhìn cảnh Như Lai nhập Niết Bàn, và ra mấy ông ngồi mấy ông dùng lửa từ trong thân mấy ông đốt, thì cái đó là không phạm giới. Còn các ngài mà chưa cái kinh nghiệm chưa hết mà các ngài đốt là phạm giới. Cách đây 3 ngày có một Phật tử ở bên Hilton họ gọi qua cho thầy, ổng bị cái nghiệp á, là cách đây á, thầy có gặp mẹ ổng thì con mắt ổng á là hình như là nó thấy mà nó thấy không rõ lắm, con mắt ổng vẫn thấy được nhưng mình nhìn, mình nhìn vô á mình không biết ổng là bị cái bệnh mắt. Nhưng mà ổng á thì ổng nói ổng thấy có khoảng chừng 40% thôi, nhưng mà đi khám bác sĩ mắt á thì bác sĩ mắt nói mắt ổng bình thường, ổng bị tự kỷ ám thị, nhưng mà bác sĩ mắt xác định là ổng không có bệnh. Rồi ổng mới gọi thầy, ổng đi hỏi nhiều lắm thì ổng nghe băng là ổng nói bây giờ con dùng số tiền của con, phân nửa tài sản của con để cho mẹ sống, và phân nửa tài sản con cúng dường hết cho mấy cái người mà bị đuôi mù á, rồi xong con tự tử thì kiếp sau con có được con mắt sáng, rồi con có được cái người đẹp trai hay là như cũ không. Tôi qua tôi trả lời cho ổng, bữa nay tôi nói trả lời ổng biết luôn. Ông á mà muốn có cái đời này, ông mà con mắt nó bị là ông bị cái nghiệp cái đời quá khứ rồi, mà ông không chịu trả nợ á, mà ông lại nghĩ là ông dùng cái số tiền đó ông để donation cho mấy người kia mở mắt. Đúng, ông donation cho người ta mở mắt, ông được sáng mắt, nhưng mà ông đi giết cái thân này là ông mất cái thân người rồi, ông mất cái thân người lấy đâu mà ông có cái con mắt nữa. Thấy rõ chưa? Cái đầu tiên là bây giờ quý vị tự tử là quý vị phạm cái giới sát, và cái giới sát nó nặng hơn, nặng hơn là cái phước mà quý vị đi bố thí cho mấy người mở mắt. Mà quý vị giới sát rồi mà quý vị, tức là quý vị bị mù con mắt trí huệ rồi, quý vị mới làm bậy hả? Quý vị muốn cho quý vị sáng con mắt thịt nhưng mà mắt trí huệ quý vị đuôi. Cái người mà như vậy là cái người nó có trí huệ không quý vị? Không có trí huệ. Có phải là người mù mà thần kinh còn bình tĩnh thì người đó vẫn sướng hơn là cái người mà mắt thấy mà tâm thần không? Mấy người đuôi vô đây nghe pháp được không? Được. Niệm Phật được không? Được. Nhưng mà cái người mắt sáng đầy đủ như con của ông Thủy nè, vô đi nó không biết gì hết, cái thằng nhỏ mà nó bị bệnh mà nó không biết gì hết á. Như vậy quan trọng nhất là con có con mắt trí huệ. Con mắt thịt nó chỉ là sanh lão bệnh tử thôi, nó cũng đi theo cái định luật là thành trú huệ không hả? Trước sau gì con nó chỉ bị là cái nghiệp là con bị mờ mắt trước khi con già, mà thầy cũng sẽ già thôi, nhưng mà cái mắt trí huệ là cái quan trọng nhất. Thành ra hả, mà con mà giết con rồi thì con lấy cái thân đâu để con được hưởng cái phước mà con bố thí để được hưởng phước đây hả? Thành ra từ đó đó đặt câu hỏi rất là mất con mắt trí huệ. Ồ,
có mấy người đậu xe ngay phía gần cái cổng này thì rời phía sau.
Có quý vị nào mới vô sau mà đậu xe ngay cái cổng á? À, để giờ vô. Dạ, có mấy chiếc đậu lấp ngay cái cửa ra vô. À, câu hỏi này quý vị lắng nghe hay nè. Con là Trúc Lạc, đệ tử đã quy y thầy, con đang ở Úc. Cô này quy y với thầy rồi. Trước hết con kính chúc thầy và các cô chú trong chùa được dồi dào sức khỏe và luôn luôn tiến bước trên đường tu hành. Kính bạch thầy, con có những thắc mắc sau đây, kính thầy từ bi chỉ dạy cho con. Thứ nhất, thiên ma ba tầng tại sao được ở cõi trời mà cõi trời cao nhất của dục giới nữa? Cao trời đế thích là ở đâu? Đao Lợi Thiên. Thấp nhất của cõi trời mà dục giới là gì? Tứ Thiên Vương. Kế đó đó là cõi trời cao lên chút nữa đó là Đao Lợi Thiên. Cõi trời cao hơn thức là Dạ Ma Thiên. Rồi cao hơn nữa là gì? Đấu Sức Đà Thiên, chỗ Đức Phật Di Lặc đang ở, phải không? Rồi cõi trời thứ năm là Quá Lạc Thiên, và cõi trời thứ sáu là Tha Quá Tự Tại Thiên. Như vậy đó, thiên ma ba tầng, nó nói là cô này có hỏi là thiên ma theo con biết là phải tu thập thiện. Con người hiền lành như tụi con nè mà tu thập thiện á mà cầu về cõi trời đấu sức còn chưa được, mà thiên ma ba tầng nó làm gì mà nó phá Phật, nó đủ thứ là nó phá Phật, phá đệ tử Phật, mà nó lại được lên tới cõi trời thứ sáu, lớn hơn cả cõi trời của đấu sức Đức Phật Di Lặc, lớn hơn ông trời đế thích là cái ông hộ pháp, cái ông hộ pháp ông tứ thiên vương, tứ vị thiên vương mà hộ cho chùa đó là còn nhỏ hơn cái thiên ma ba tầng. Rồi ông trời đế thích là vua của trời ba tam thập tam, cũng là Đao Lợi mà lại nhỏ hơn con thiên ma này nữa. Mà mấy ông này phải tích lũy công đức rất nhiều, mà con thiên ma chuyên môn đi quậy phá không à, quậy phá mới làm thiên ma. Mà tại sao nó lại cao hơn những cái cõi trời mà tu hành như vậy? Cái này nó có lẽ là phản pha học và phản với giáo lý kinh không? Ví dụ thầy cô này có hỏi cái gì không? À, vì con biết phải tu thập thiện, con biết người hiền lành đức độ mới được lên cõi trời, trong khi thiên ma ba tầng chỉ làm trở ngại cho người tu hành, tại sao lại được lên làm cõi trời thứ sáu mà cao hơn các cõi trời nhất? Trong dục giới nó có là sáu cõi trời, cõi trời thấp nhất của dục giới là tứ thiên dương, một ngày một đêm sống bằng 50 năm của mình, ở cõi đó họ thọ 500 tuổi, 500 tuổi nhân cho 50 năm, nhân cho 365 ngày, nhiều lắm nha. Cõi trời thứ hai là cõi trời đế thích là đau lợi, một ngày một đêm 100 năm của mình, họ sống 1000 tuổi. Cõi trời thứ ba dạ ma thiên, một ngày một đêm là 200 năm của mình, họ sống là 2000 tuổi. Cõi trời đấu sức nơi Bồ Tát Di Lặc đang ở, họ sống bằng một ngày một đêm bằng 400 năm của mình, họ sống bao nhiêu giờ là 4000 tuổi. Rồi cõi trời tha hóa tự tại, một ngày một đêm đó, họ như thầy nhớ không làm là họ tới 500-600 năm của mình, mà họ sống tới là gần 8000 tuổi. Mà cõi trời của thiên ba ba tầng một ngày một đêm là 8000 năm, dưới đây mà họ sống tới 16000 tuổi rồi. Thì như vậy con không có tin tại sao chỗ thì nói là thiên ba ba tầng là quậy phá Phật và đang phá người tu nữa. Thiên ba ba tầng ở cõi này nó xuống phá người tu, mà nó phá người tu đáng lẽ nó hết hước chứ, nó phá cả Phật nữa, phá các vị thánh tăng nữa, tại sao nó được ở cõi trời cao hơn mấy cái ông mà hộ pháp vậy? Chỗ này phải lấy cái bộ kinh Lăng Nghiêm ra mới trả lời, vì lý do nó liên mang tới 52 ngũ ám ma. Trong này sau khi mà Phật giảng cho ngài A Nan, là ngài A Nan mới nói là chúng con là những người mà gặp Phật, chúng con có gì thắc mắc chúng con hỏi thẳng Đức Phật, nhưng mà chúng con thương chúng sanh đời mạt pháp tu hành sau này không gặp được Đức Phật, thì khi là làm sao để cho các chúng sanh đời mạt pháp như chúng ta tu hành biết được cái nào là ma sự để chúng ta tránh. Khi bấy giờ Đức Như Lai gần chấm dứt thời thuyết pháp và kinh Thủ Lăng Nghiêm, ở nơi sư tử tọa, ngài vinh ghế thất bảo xây về Tử Kim Sơn, trở lại giữa nơi ghế bảo khắp đại chúng và ông A Nan rằng: bọn ông là hàng duyên giác khanh văn, là bậc hữu học. Hữu học tức là còn phải học pháp nữa. Còn người nào mà chứng quả A La Hán thì Phật kêu là bậc gì? Vô học. Vô học ở người thế gian mày là cái đồ vô học, tức là sao? Là cái đồ thất học. Còn mà người tu mà theo Phật đó mà nói là ông là cái bậc vô học, tức là cái bậc không còn phải học nữa. Hiểu chưa? Đó thành ra là người tu mà nói vô học tức là sướng rồi đó. Còn mà người tu nói tụi con là bậc hữu học. Này A Nan, bọn ông là hàng duyên giác thanh văn còn đang hữu học, ngày nay đã hồi tâm hướng về đạo vô thượng Bồ Đề, và tôi cũng đã chỉ dạy phép tu chân chính, nhưng các ông còn chưa biết những ma sự nhỏ nhiệm trong lúc tu hành. Tu chỉ, khi tu thiền là sao? Tu thiền á là chỉ là ngưng bạc, tức không tạo các duyên gì khác, kêu là chỉ. Ở danh từ nó có, dụ như bây giờ bữa nay quý vị đang làm cái việc gì đó mà bị cái người ta nói tao đình chỉ cái việc làm của mày, tức là ngưng. Mà những người mà tu tới cái trạng thái mà họ buông bỏ tất cả đó chỉ, thì họ cũng rơi vào hàng ma sự. Mà khi mà tu quán á, cái người tu mà tâm không dính á, đạt tới trạng thái là mặc kệ nó hoặc là vô sở trụ, kêu là chỉ. Chỉ tức là ngưng hết tất cả các duyên. Có phải là khi mà ngài Thần Tú không được truyền cái y bát mà ngài Huệ Năng được truyền y bát, thì đệ tử của Thần Tú là Thượng Tọa Thiện Minh chạy rượt theo ngài Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Rượt theo lấy cái y không được, thì lúc đó ổng lấy y không được, ổng la lên: này cư sĩ, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y. Lúc đó Lục Tổ từ trong bụi chạy ra: nếu ngài đến vì pháp thì Thượng Tọa hãy bạc hết các duyên. Bạc hết các duyên tức là chỉ ngưng hết các duyên, không dính mắt, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Lúc đó cái tâm của ông là cái gì? Chỉ cho cái Phật tánh đó. Thì chỗ này cũng vậy, Phật nói các vị mà khi mà tu tới cái trạng thái mà buông bỏ là chỉ, hoặc là tu tới cái quán mà tu chỉ một thời gian, quý vị buông hết, quý vị trở thành cái gì? Quý vị ngồi niệm Phật không, quý vị buông hết chứ buồn ngủ, kêu là hôn trầm. Quý vị để ý coi, khi bắt đầu mà quý vị niệm Phật á, mà nó chưa có gút á, quý vị niệm dễ lắm. Nhưng mà niệm tới trạng thái một tiếng hồ sau mà quý vị niệm mà tới buông hết rồi đó, chỉ còn tiếng niệm Phật, thì nó đi tuy hồi nó đi vào cái trầm là buồn ngủ. Tại vì quý vị lắng hết rồi nó buồn ngủ, thì chúng ta phải chuyển qua quán. Quán tức là dùng cái ý thức để mà phân biệt, trí huệ để quán chiếu. Khi tu đình chỉ, khi mà chúng ta đạt tới trạng thái mà buông bỏ, mặc kệ nó rồi, cũng bị ma sự. Mà khi chúng ta tu tới cái trạng thái mà dùng trí huệ để mà quán tất cả các pháp, quán về phải quấy bát chánh đạo 12 nhân duyên, chúng ta cũng bị rơi vào ma sự. Ma bắt đầu nó phá là nó phá những người nào mà đã được đạt trạng thái mặc kệ nó, và những người đã có trí huệ rồi thì nó bắt đầu nó phá. Nếu cảnh ma hiện ra ông không biết được thì sẽ tu tâm không đúng và mắc vào tà kiến, hoặc bị ma ngụ ấm của ông, hoặc bị thiên ma, hoặc bị ma quỷ thần, gặp loại cái ma mà ở trong địa phương, ngay cái cõi này nó cũng có ma kêu là nhân ma, Atula ma và quỷ thần ma. Còn cái thiên ma là nó chuyên phá những cái vị mà đắc các quả vị thần thông cao rồi, tu thiền sắp có thần thông nó sẽ phá, tu tịnh độ mà sắp được giảng sanh nó sẽ phá, à chứ không phải là nó phá những người tầm thường nha. Rồi quý vị sẽ nhận giặc làm con lại nữa, có khi được một ít đã cho là đủ, như vô văn tỳ khưu đã đạt đến cái quả vị tứ thiền à, mà nói là chứng bậc thánh, đến khi quả báo chư thiên hết rồi tướng si hiện ra thì phỉ bán quả la hán còn phải thụ sinh đọa vào địa ngục ở từ. Các ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi vì ông mà phân biệt chính chắn. Thời Phật còn tại thế có ông vô văn tỳ khưu, ông chứng được tứ thiền là cao lắm nha quý vị, tứ thiền là lên tới cõi trời phi phi tưởng rồi đó. Như vậy mà ông xưng ông chứng, vì ông không có biết, ông tưởng ông chứng quả. Thành ra khi ông xưng ông chứng ông đắc rồi, sau khi ông hưởng hết cái quả báo đó, ông đọa xuống địa ngục A Tỳ. Ông A Nan đứng dậy với các hàng hữu học trong hội vui mừng đảnh lễ, kính nghe Phật từ bi dạy. Phật bảo A Nan và các đại chúng, các ông nên biết 12 loài chúng sanh trong thế giới hữu lậu. 12 loài chúng sanh là gì quý vị? Là chúng ta là loài thai sanh, quá sanh, loài gì? Thấp sanh, nõn sanh, tức là loài sai thanh bằng bào thai, loài sanh bằng trứng, loài sanh bằng gì? Quá sanh, và loài thấp sanh, biến quá sanh. Rồi nó có loài hữu tưởng, loài vô tưởng. Cái loài vô tưởng là loài nào quý vị? Có nhiều người hỏi nó có phải là loài cỏ cây? Không phải đâu. Cỏ cây kêu là vô tình, và cái loài mà có tư tưởng là loài người, con mèo, con chó, con vật chúng ta. Còn cái loài mà vô tưởng là loài nào? Con sứa. Con sứa nó có sự sống không? Có, nó vẫn di chuyển nhưng mà nó không có tư tưởng gì hết, nó không có biết gì hết đó. Con sứa à, như cái con sứa là cái loài Phật kêu là loài vô tưởng. Rồi những cộng là Phật nói nhiều lắm rồi, chẳng phải hữu tưởng, chẳng phải vô tưởng, là nói như vậy. Có 12 loài chúng sanh trong các thế giới hữu lậu. Hữu lậu có nghĩa là còn bị luân hồi sanh tử. Tâm thể giác viên mãn diệu minh cùng thập phương chư Phật không khác. Cái loài mà chúng ta ngồi đây và Đức Phật, cái tâm không khác à. Nhưng vì chúng ta không thấy được Phật tánh mà chạy theo ma tánh, cho nên chúng ta thành ra phàm phu, mà thấy được Phật tánh là trở thành là thấp. Chúng ta si mê cùng khắp, nên có quá ra tất cả các thế giới vi trần mười phương à. Thành ra khi mà các vị mà ngồi thiền mà đạt tới cái trạng thái là cái đầu tiên là ta nói là ngũ ấm ma là gì? Ngũ ấm là gồm cái gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà cái người tu thiền khi mà họ ngồi thiền mà họ đạt tới cảnh giới mà thấy sắc mà không dính mắt ở sắc, cao không quý vị? Họ ly được tất cả cái gì mà có hình tướng, họ ly hết, họ không còn dính mắt nữa. Người đẹp, người xấu đối với họ không còn dính mắt. Mà khi người nào đạt tới cảnh giới này thì có một số thiên ma nó bài xuống, nó phá quý vị à. Thành như vậy cái loại tu thiền này khi mà tu đạt tới cái trạng thái là coi như là sắc ấm, không còn dính mắt nữa. Vô cái chùa đó giàu họ cũng không có dính mắt, chùa nghèo không dính mắt. Vô cái chùa đó ăn cơm dở họ cũng không dính mắt. Tức là tất cả những cái hình thức mà về sắc tướng họ không còn dính mắt nữa. Họ thấy cục hột sòn và cục đá bằng nhau. Thì tu đạt tới ngồi, khi ngồi thiền đạt cảnh giới này thì sẽ có một số thiên ma nó hiện xuống, nó nói ông chứng thánh rồi, ông thành Phật rồi. Người đó tham lam và khởi tâm. Và vì sao họ mới đạt được cái là ly cái sắc ấm, nhưng mà họ chưa có ly được cái thọ ấm. Khi được người thiên ma nó nâng bắt thì có được cảm thọ, rơi vào cái bẫy cảm thọ là khoái ngã mạn, thì người đó sẽ bị rơi vào thiên ma. Mà người đó sau khi chết rồi đó mà không biết có người khai thị đó, thì người đó sẽ rơi vào quyến thuộc của ma. Mà cái loại mà thứ thiện thì làm thiên ma, mà cái loại thường làm dân ma ở cõi trời. Cõi trời gì quý vị? Cõi trời tha hóa tự tại. Do đó những con thiên ma này quyến thuộc là chính là những người tu thiền. Quý vị thấy rõ ràng những ông tu thiền mà có thời gian, như bây giờ quý vị thấy rõ Hòa Thượng Thích Thông Lạc ở Việt Nam Tây Ninh đó. Quý vị coi những cái băng dĩa ông phát lên mạng không? Ông nói không có kinh Pháp Hoa, ông nói không có kinh Địa Tạng, ông nói không có thế giới cực lạc, và ông phỉ bán hết tất cả mà ông xin ông chứng ông đắc nữa. Thì cái ông này ông tu 30-40 năm rồi, ông tu thiền ông giữ giới, thành ra cái phước ông đó ổng không về các cõi trời này mà ổng về cái cõi trời của ai? Của thiên ma. Và ổng sống như vậy tại vì ổng có ai mà dám chức phỉ bán thiên ma, thì phỉ bán kinh đi thế giới cực lạc, ổng nó không có cực lạc. Có ai phỉ bán kinh pháp hoa không? Ổng phỉ bán kinh pháp hoa. Thành ra cái phước mà ổng tu 30 năm để ổng đạt tới những cái định từ từng thiền đó, rồi khi ổng từng thiền tu thiền cao đó, cái nhìn của ổng không thấy thế giới cực lạc mà ổng chỉ thấy những cái thế giới cõi trời. Có hiểu thầy nói không? Do đó ông phỉ bán không có cực lạc, mà cỡ như ngày một Kiền Liên, ngày Xá Lợi Phất mà có thấy được thế giới cực lạc không quý vị? Không thấy được thì ổng chưa chứng A-la-hán, làm sao ổng thấy? Do đó ổng mà phỉ bán không có thế giới cực lạc mà ổng chưng ổng là chính đó, ổng phóng lên mạng luôn. Thì cái loại này sau khi chết sẽ về cõi trời đó mà làm thiên ma. Mà khi mà ổng đã thành thiên ma rồi, ổng thấy quý vị tu chúng ta ổng có ghét không? Ổng cho ổng là chứng đắc rồi, ổng xuống ổng quậy. Quý vị hiểu thầy nói không? Cũng như thầy bây giờ, thầy tu thời gian mà thầy trở thành quyến thuộc ma dương, thầy nói là không có thế giới cực lạc. Thầy tu thời gian rồi thầy nghĩa bị thiên ma nó giả, cái nó hiện ra nó nói thầy ơi thầy chứng rồi không có thế giới cực lạc, tự nhiên nó hiện thành thông. Rồi cái nó nói ngày mai thầy cũng tin ha, có 7 người từ Oregon xuống cúng dường cho thầy á. Tự nhiên ma nó nói mà nghe ngày mai đúng 7 người, cái từ đó nó nói gì mình nghe đó, cái từ đó mình tin con ma nói, mà mình tin mình tưởng là mình là hơn nó rồi, nó mới xuống nó nói. Thì ma nó có thần thông, nó nói hết tất cả những cái đó. Mà khi nó nói những cái đó rồi á thì mình bị dính vào đó và mình ngã mạng. Mà khi mà ngã mạng rồi thầy chết á thì ai rước? Thiên ma nó sẽ rước về vì cái công đức thầy tu lâu nay. Mà thầy tu nhưng mà thầy đi theo cái pháp hữu lậu không à. Rồi thầy về đó mà thầy thấy ai giảng kinh thầy ghét không? Giảng không đúng thầy, thầy nó sai rồi, phải xuống phá tới nơi luôn. Tại vì khi mà thiên ma đó nó đâu có biết nó là ma. Bằng chứng là quý vị thấy những đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ khi tu thiền lúc đầu rất là good, mà sau thời gian đó là bị Hòa Thượng lột tên hết nè, đúng không? Có phải thầy Chân Quang là ai không? Là Thông Nguyễn, là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Sau đó ông tu thiền lên núi lập ra thời gian, sau rồi bắt đầu giảm thời gian, thiên ma nó làm cho quậy tan nát. Mà khi mà thiên ma nó làm rồi là quý vị đọ. Rồi thầy Thông Lạc cũng là đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ. Quý vị thấy rõ coi. Thành ra là những người mà tu thiền mà không có ông thầy kè một bên là bị đi vào thiên ma. Thành ra tôi nói rõ, như tôi bây giờ mà tôi giảng bậy, giảng không đúng tinh thần của Phật á, rồi tôi ngã mạng, rồi ma nó nhập vô cái tâm tôi đó nó làm á, thì tôi sau này tôi không về cõi Phật mà tôi về cõi trời làm quyến thuộc của thiên ma. Mà khi đó tôi ngồi trên đó tôi thấy ông thầy nào giảng thì chánh pháp tôi ghét lắm. Khi mà tôi đã nghĩ rằng không có thế giới cực lạc, mà ông nào giảng thế giới cực lạc là tôi phá tới nơi luôn hả, tôi phá đệ tử của ổng luôn. Mấy bà mới ngồi niệm Phật đó là tôi hiện ra tôi nói không có Phật đâu, bắt đầu là phỉ bán đó. Rồi coi như vậy là quý vị đừng có nghĩ rằng những cái người thiên ma là do lo là họ là do tu hành, họ tu cao lắm, họ là những bậc sa môn, là những bậc nghĩa là thiền sư, nhưng mà họ đi sai, họ đi lạc, tu tới cái mức độ mà rời được sắc ấm, tức là không dính mắc vào sắc tướng là khó rồi, mà rồi họ còn kẹt vào thọ ấm, rồi cái họ lọt được qua cái tầng thứ hai thọ ấm thì nó lại còn kẹt cái gì, sắc thọ từ tưởng ấm, rồi lọt được qua hỏi tưởng ấm rồi có gì, sắc thọ từ hành ấm, thành ra là thức ấm nữa. Thành ra qua 5 cái giai đoạn, mai mốt có thời gian thì giảng tới cái đoạn này, thì chỉ nói sơ thôi. Tôi nói rõ thiên ma ba tầng là những bậc tu hành có một cuộc đời tu hành rất là thanh tịnh, nhưng mà cuối cùng đi vào tà kiến, xưng mình chính đắc, rồi lúc đó ma dương nó dùng thần lực của nó trợ cho người này. Như bà Thanh Hải, bà Thanh Hải nguồn gốc của bà là đệ tử của Hòa Thượng Thích Như Điển. Bà tu hành rất là chân chính, cho tới khi bà đi qua Ấn Độ, bà học pháp với một cái số mà người tu thiền của về các cái những cái bà luật sư ngoại đạo bên Ấn Độ đó, trong đó có bà La Môn cái đạo này kia, và dạy cho bà cách thiền. Thì bà thiền tới cái mức độ bà lọt vào cái sắc ấm, bà vượt được qua cái bức tường sắc ấm, và bà khi bà vượt tới đó thì ma dương bắt đầu nó hiện vô. Và ma dương nó hiện vô rồi đó, nó cho bà, nó xưng bà là cao hơn Phật, nó đảnh lễ bà. Có phải bà tất cả đệ tử của bà Thanh Hải đều thờ bà Thanh Hải mà không được thờ Phật, có không? Tất cả đệ tử bà Thanh Hải không được niệm Quan Âm mà cầu cứu niệm bà. Thì khi nó niệm bà là bà đâu có thần lực gì, mà khi niệm cái con ma nó lại nó hộ liền, phải không? Bây giờ con ma sẽ nó phù hộ bà Thanh Hải thì nó phù hộ sao? Cầu cái gì là nó cho cái đó. Đến nỗi cuồng tính nó độ mà tắm rửa cái nước cho bà tắm ra người ta lấy uống, mà thật ra thần lực không có, con ma nó bây giờ cái gì lấy nước cầu mà con ma nó hộ uống cũng hết nữa, tại vì ma dương nó có thần thông. Do đó nó làm cho tất cả, trong kinh này nói nó làm cho tất cả những người mê muội gì họ thấy bả là bả nói gì đúng đó, họ đang muốn cầu bán cái tiệm bán được cái dạy Nam Mô mà vô Thượng Sư Thanh Hải cái là có bán được, là ai? Ma dương nó hộ. Mà khi ma dương nó hộ như vậy thì tạo ra thần lực, thì tạo ra cái uy tín, tạo ra lòng đồng người ta mê muội và liếc được thời gian sau. Mà trong kinh này nói khi một thời gian ma nó chán nó không hộ rồi đó, thì tất cả những cái người bị ma hộ đó lại rơi vào phần được pháp, và thầy trò đều nghĩa là đọa địa ngục hết. Thì thấy rõ bây giờ bả đang bị chính phủ Hoa Kỳ không cho vào, rồi bị xì ra trùng lum tà la, quý vị thấy rõ không đó. Thành ra khi mà ma nó hết hộ rồi đó thì không có cái lực của ma nữa đó, thì cái người đó phải đi xuống liền đó. Thành ra khi nói bà Thanh Hải là một trong những loại được thiên ma hộ còn những vị thầy tu thiền khác, quý vị thấy là lúc đầu tu rất là ngon, mà quý vị thấy rõ tu thiền thời gian sau cái họ tổ quả nhập ma hết rồi. Vì sao? Vì bị ma nó gạt đó. Thành ra quý vị đừng có nghĩ rằng những người mà thiên ma là do họ tu thập thiện, thập thiện chỉ về những cõi thấp thôi, mà do họ tu hành rất là cao, họ đạt những quả vị thiền định rồi bị ma nó gạt mà không có người thầy hướng dẫn thì họ sẽ bị rơi vào cái ma nhà ma sự đó. Là thầy nói sơ. Một câu hỏi này rất là hay nè, quý vị lắng nghe nè, bữa nay là nghe để xứng đáng mà nghe để mà tạ ơn Đức Phật A Di Đà. Mà nếu quý vị nghe được cái đoạn này, quý vị áp dụng bằng quý vị 10 năm tu mà theo Phật pháp. Đây là một câu hỏi mà nó rất là hay. Hỏi: con nghe nhiều vị hòa thượng giảng tu cho đến khi nào chứng được quả vị vô sanh thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Các hòa thượng thiền tông như là hòa thượng Từ Không ở Việt Nam, tại đây một câu hỏi Phật tử Việt Nam, có phải hòa thượng Từ Thông là giảng thiền không quý vị? Hòa thượng Duy Luật cũng giảng thiền, hòa thượng Trúc Lâm là Thanh Từ cũng giảng thiền, và hòa thượng Tiên Hóa ở Hoa Kỳ cũng giảng thiền, tụi con nghe rất kỹ. Và các vị tu tịnh độ như hòa thượng Tịnh Không cũng nói là chứng được quả vị vô sanh, là chấm dứt luân hồi sanh tử, niệm Phật về cõi Cực Lạc là được chứng được quả vô sanh, có không? Hòa thượng Tịnh Không cũng giảng như vậy. Con nghe nhiều vị hòa thượng tu tịnh độ và tu về thiền tông dạy về tịnh độ là sẽ chứng được quả vô sanh, mà tu thiền là tu cho đến khi nào chứng được quả vô sanh thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Như vậy xin thầy từ bi khai thị cho biết quả vô sanh là quả gì, và biết quả vô sanh là quả, cho con biết quả vô sanh là quả gì. Đời mạt pháp ai có khả năng chứng được quả vô sanh? Quý vị nghe nói câu này hoài, nguyện cho tới ngày chứng quả vô sanh sẽ trở lại quế độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em và thân bằng quyến thuộc. Mình muốn đạt tới cái quả vị đó, mà quả vô sanh là cái quả gì quý vị? Hả?
Quả vô sanh là quả vô sanh là quả không còn sanh diệt đó. Thôi thí dụ như bây giờ không còn thọ thai, không còn từ, không có sanh ra một cái loài gì hết trơn á, thì
rồi bây giờ là làm sao để chứng quả vô sanh đâu, cô nói nghe.
Phải
tu làm sao? Mình nói được. Cũng như bây giờ hỏi quý vị con đường là cái gì? Con đường phi quay 5 là cái gì? Cái phi 5 nó có 4-5 len. Rồi hỏi cái 4-5 len đó rồi sao, là có xe chạy trên đó. Rồi nó chạy tốc độ 60 mai, 70 mai. Quý vị chỉ nói được cái đó, nhưng mà làm sao để tạo ra con đường, cũng như làm sao để tạo ra cái quả vô sanh ngay trong cái đời mạt pháp này.
Thầy, thầy mình sẽ tu việc tham, việc thêm ái, cái ái trong 12 nhân duyên là cái ái đó sẽ làm cho mình sanh lại được tạo luân hồi. Thì bây giờ mình
tức là cô nói dùng 12 nhân duyên để chặt cái một trong cái xích là cái ái, phải không? Bất ái dục bất sanh ta bà, phải không? Tâm bất tịnh bất tu bất dẫn sanh tịnh độ. Thì bây giờ phải nói cho rõ, vì lắng nghe nè, cái quả vô sanh này nó quan trọng lắm. Vì chúng ta thầy thì dùng mọi cách để giảng cho quý vị thấy, ai mà ngộ được cái quả vô sanh này, muốn chứng được cái quả vô sanh thì quý vị phải ngộ được cái lý vô sanh, đúng không? Cái lý thuyết vô sanh thì mới chứng được cái thực hành vô sanh. Muốn thành bác sĩ thì phải có học giá sách vở cái lý thuyết làm sao trở thành bác sĩ, rồi qua các kỳ test học đủ tiêu chuẩn, rồi từ test bo nó lấy xong, phải không bác sĩ? Đó thì như vậy, cũng vậy, phải biết được cái lý vô sanh mới chứng được cái quả vô sanh. Con nghe nhiều vị hòa thượng dạy tu cho đến khi nào chứng được quả vô sanh thì chấm dứt luân hồi sanh tử. Như vậy xin thầy từ bi khai thị cho biết quả vô sanh là quả gì. Đời mạt pháp ai có khả năng chứng được quả vô sanh? Trả lời: Phật để lại tam tạng kinh điển, vô lượng pháp môn tu cũng nhằm mục đích làm sao cho chúng sanh thoát ly luân hồi sanh tử. Mà muốn chứng quả vô sanh thì phải giác ngộ cái lý vô sanh. Ai có thể nói được làm sao ngay trong đời này mà có thể ngộ được lý vô sanh? Thì bây giờ cô Diệu Trung mới vừa nói là áp dụng cái lý 12 nhân duyên, là nó 12 cái khâu nó tròn kéo chúng ta để mà đi trong luân hồi sanh tử, phải không? Muốn ngộ lý vô sanh, nó có bát chánh đạo, nó có tứ diệu đế, nó có 37 phẩm trợ đạo, nó có kinh Pháp Hoa, nó có kinh Vô Lượng Thọ, nó có nhiều lắm. Nhưng mà nó làm như vậy làm cho chúng ta một rừng kinh sách, chúng ta không biết làm sao mà cái gọn nhất để chúng ta thấy được cái lý vô sanh. Thì bây giờ nếu mà nói những bộ kinh đó thì chúng ta đọc chúng ta thấy nó mênh mông quá đi, rồi chúng ta kẹt vào các văn tự chữ Hán. Bây giờ quý vị lắng nghe kỹ đây. Trả lời: Phật để lại Tam Tạng kinh điển, Vô Lượng pháp môn tu cũng nhằm mục đích làm sao chúng ta thoát ly luân hồi sanh tử. Mà muốn chứng quả vô sanh thì phải giác ngộ lý vô sanh. Ai có thể nói được làm sao ngay trong đời này mà có thể ngộ được lý vô sanh để đạt đến quả vị thoát ly sanh tử? Ai có thể nói được lý vô sanh? Tôi cho thí dụ để quý vị theo thí dụ này mà giác ngộ lý vô sanh bất tử. Hả, mà có sanh là có tử, mà hết sanh là hết tử. Xin hỏi quý vị, thân này là thật hay giả? Thân này là thật hay giả? Là giả, mà cũng là thật. Rồi giờ nói cho giả đi. Thân này là giả. Xin hỏi cuộc đời này là mộng hay là thật? Mộng. Cuộc đời là mộng thì vợ chồng con cái là mộng hay giả? Mộng. Tài sản cũng mộng. Bằng cấp địa vị cũng mộng. Thị phi phải quấy cũng là mộng. Thiên đường địa ngục cũng là mộng. Như vậy xin hỏi, sanh tử, sanh cũng là mộng thì tử cũng là mộng hay là thật? Hả, cái gì cũng là mộng cuộc đời này thì sanh cũng mộng và tử cũng là mộng. À, sanh tử là mộng hay là thật? Là mộng. Sanh cũng là mộng mà tử cũng là mộng. Sanh tuy có sanh nhưng thực tế là mộng. Tử tuy có tử nhưng đâu phải là chết rồi là hết. Ai nhận được như vậy thì đạo Phật gọi là hiển tiền ngay trong đời này, ngộ được lý lâu sanh. Rồi theo cái nhìn của lý vô sanh mà áp dụng vào cuộc sống ở cõi ta bà này sẽ đạt được cái quả vô sanh. Người đó sẽ không bị thất bại hay thành công làm đau khổ, sẽ không bị lời khen tiếng chê làm đau khổ. Khi có người thân qua đời họ cũng thấy rõ là mộng. Khi ở nhà cao cửa rộng họ cũng thấy là mộng. Khi bị phá sản bankruptcy họ cũng thấy là mộng. Người này đạt đến trình độ vô quái ngại sẽ được cái gì? Diễn ly điên đảo mộng tưởng, đạt tới cảnh giới niết bàn. Mà niết bàn là vô sanh vô tử, là giải thoát. Quý vị chỉ dựa lên cái thân này là mộng, thì vợ chồng con cái phụ thuộc của cái thân này cũng có mộng, hột sòn đô la đá quý cũng là mộng, bằng cấp cũng là mộng, nhà cao cửa rộng cũng là mộng, cái sanh, cái tử nó đều là mộng hết. Thì bạn, ngay cái chỗ quý vị sanh cũng không thật mà tử cũng không thật, vì tử chỉ là cái thân này tử, chở cái Phật tánh bất tử, cái thần thức bất tử. Thì như vậy, ngay cái đời này, quý vị đã ngộ được cái lý vô sanh rồi, không còn sợ chết, mà cũng không còn tham sống. Thấy rõ chưa? Đó là cái giải đơn giản nhất. Nhìn vào cái thân này đã giả, cuộc đời này là mộng, mà cuộc đời này đã mộng rồi thì còn cái gì nữa? Cái bà hôm trước vô ăn trộm trong khóa tu, ba lần tôi giảng trong những pháp hội kỳ trước, phải không? Ba lần tụi bà đó, thì thật ra hòa thượng ổng nói là tao phạt, là tao phạt cái đám tụi bay nè, cái đám mà nồi canh nè, à, còn con sâu tao giữ lại vì con sâu á, còn rầu nồi canh nhưng mà tao giữ con sâu. Thật ra đó, nếu mà nhìn kỹ đó, thì cái cõi đời này thân là giả, cuộc đời là mộng, thì tiền bạc cũng mộng, tài sản cũng mộng, mình không có tài sản thì trong mộng mà bị cái bà đó ăn cắp rồi, tỉnh dậy có đi đòi bả không? Thì làm gì có tên ăn trộm? Đã trong mộng rồi thì không có tên ăn trộm hả? Mà không có tên ăn trộm là ngộ được lý vô sanh rồi. Sanh cũng không thật, sanh chỉ có một thời gian nào đó thôi. Chúng ta từ không, từ hư không mà đến, rồi chúng ta chết ra về hư không. Nói theo cõi đời từ các bụi mà đến, hạt bụi nào quá kiếp thân ta, cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta được phát triển từ cái gì? Cha mẹ chúng ta có phải ăn lúa ăn gạo không? Lúa gạo phải từ cát bụi mà lên không? Có không? Rồi từ cát bụi nó mới chế biến vô thân thể, nó biến ra tinh trùng và trứng, hai cái đó phối hợp lại với nhau, có một cái thần thức chúng ta nhập vào, gá vào cái thần thức, gá vào cái tinh trùng cha với cái trứng người mẹ, ở trong đó 9 tháng 10 ngày đẻ ra cái bắt đầu không phải của mình là trần dân trụi hả? Trần dân trụi vậy cái bắt đầu mẹ đút chứ vú vô bú. Bú vô mấy mà bú được hai bữa, mà bữa thứ ba không cho bú là khóc la lên là cái vú của tôi, làm gì vú của mày? Thấy rõ chưa? Rồi bắt đầu đưa cho cái đồ chơi cầm cầm gì đó là dùng cái là khóc, cái của tôi không cái gì của tôi đó hả? Mượn không à? Mượn dai cho đã, mà hả, cái gì có dai là có trả. Thành ra mình ngộ được cái đó là ngộ lý vô sanh. Ngay cái thân này quý vị ngộ lý vô sanh, đừng có dựa vào kinh gì hết. Thân không thật, chồng không thật, tài sản không thật, thì thiên đàng cũng không thật mà địa ngục cũng không thật hả? Khi mà ngộ cái lý vô sanh rồi đó, địa ngục quý vị thấy rõ. Quý vị lợi, tôi đã từng đi đám, tôi hộ niệm cho những cái người mà làm heo làm bò, họ sống họ thấy trời ơi heo bò heo gà lại đòi nợ mà mình có thấy không? Như vậy địa ngục đây là cảnh giới chứ không phải là thế giới hả? Cái người mà giết bò giết trâu giết heo giết gà khi còn trẻ, thần kinh nó còn mạnh thì họ rất là cứng rắn, họ không sợ. Mà khi về già rồi cái hệ thần kinh phải bác sĩ mình yếu không bác sĩ? Tất cả những cái defense, những cái hệ thống mà miễn nhiễm á, nó đều yếu hết. Thành ra thần kinh yếu bắt đầu thấy ra mình bị ám ảnh những cái đó. Và người ta thấy ra cảnh thế giới địa ngục hiện ra. Rồi những người mà sắp về cực lạc, về thiên đàng, họ thấy họ cười, họ thấy Đức Phật A-di-đà mà mình không thấy. Hả? Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng rằng muốn ngộ được cái quả vô sanh là ngay cái đời này lý vô sanh. Chúng ta không có sanh mà chỉ là mượn một giai đoạn nào để trả cái nghiệp thôi. Chúng ta lọt ở trong cõi đời này, tức là cõi đời trước chúng ta đã tạo ra một, chúng ta là tài tử đóng dây chất độc, thì chúng ta phải xuất hiện ở thế gian này để chúng ta làm một cái tên là giết người cướp của, rồi chúng ta dở tuồng. Chúng ta đời trước là thầy chùa hết cái tuổi thọ rồi, chúng ta lại tiếp tục lên đóng thầy chùa tiếp nữa. Chúng ta là ca sĩ đời này lên nữa, và chúng ta là bác sĩ thì đời sau trở lên học. Trong gia đình 7-8 đứa mà nó không học bác sĩ giỏi mà tự nhiên mình thấy máu không sợ, còn mấy đứa em nó không có nghiệp bác sĩ không được. Thành như vậy những cái sanh này đó là chỉ những cái giai đoạn mà nó là mộng thôi à, không có cái gì là thật, không mộng sao được. Mới sanh ra que que giờ cái già gần chết tới nơi rồi hả? À, rồi mới chết vô hồn bỏ vô nhà hoàng, quý vị thấy rõ lắm, bỏ áo đà la ni tụng khóc rồi cái bỏ vô cái máy đẩy ra đốt dừng 24 tiếng, hồi sẽ vô lấy còn cái hũ cốt hả? À, không mộng sao được, thấy rõ chưa? Thì ngay cái đời này quý vị ngộ được vậy là lý vô sanh rồi, còn gì nữa, làm sao khổ? Tại vì quý vị không nhìn chỗ đó mà hở cái hơn thua hả? Nhất là những bạn ngồi đồng tu dưới đây nè, mai cái bà Diệu A bà sắp chết, quý vị có tốn tiền hương không? Đi chứ. Trời ơi chị Hai ơi, chị có nghe tin không? À, bà Liễu Hạnh đó, bà mới qua đời. Tôi thí dụ đừng sợ chết nha, tôi thí dụ á là sống dai lắm á, nhớ nha, đừng sợ chết, đừng nói tôi trường. Bà Liễu Hạnh á tội nghiệp lắm. Bà hồi xưa đó, ví dụ tôi nói Diệu Phổ đi, Diệu Phổ như Minh Hội nói, Diệu Phổ nó nói Minh Hội gì mà gì đó bà, thấy tôi nói chuyện hai đứa thôi. Trời ơi, bà Liễu Hạnh đó, bà với Takuma đó, bà lên đây mà sáng này nghe bà ngủ sao mà trúng gió, bà chết rồi, mình phải chuẩn bị đi tiền hương. Cái Minh Hội lúc đó nói công nhận cái bà này hồi đó tôi không ưa bà đó, nhưng mà giờ mình phải đi, nhưng bây giờ thấy thương quá. Minh Hội đó, cái bà này á con hồi đó tôi không ưa, Diệu Phổ đó tôi cũng ưa bả luôn à, bả chê bả khen, rồi bả đem đồ cho bả nấu. Nhưng mà lúc đó bảo đảm hai đứa nó nói thấy về dáng bả thấy tội quá hả, không có ai nói gì thấy tội có không? Thì tại sao mà chúng ta vô minh như vậy, chờ cho bà này chết rồi thì bắt đầu mới thương mới tiếc. Thì bây giờ thương bả trước đi. Có phải là tất cả những người trong đây quý vị ăn thua đủ khi còn sống, mà khi chết rồi là bảo đảm kể những cái tốt của bà không à? Thấy vậy chứ ngày đầu tiên bà lại chùa mình á, bà bỏ 600 đồng bà cuốn làm sao nha, kể rồi bà đem bánh này bánh kia lên bà cho nha, rồi kể tốt không à? Nhưng mà khi còn sống mày con mẹ này nó kỳ cục lắm, ngang tàn lắm. Không ưa thầy ơi, Diệu Phổ nó không ưa bà đâu, nó hỏi con thấy còn con ghét nữa. Nhưng sao, nhưng mà cái đó là tôi nói cái vô minh của quý vị đó. Nhưng mà trong này một người nào ra đi rồi quý vị cũng đều thương tiếc hết á, cũng phải đi bảo đảm bà này có chết. Thầy đi đám viên cái đoàn này bảo đảm Minh Hội nó cũng đi. Mà nó nhìn lúc đó nó nói cô con về con thấy con sám hối, con không có giận cô nữa, phải không? Nhưng mà lúc còn sống là không ưa bà này. Thì ra tôi thấy rằng chúng ta đó, trong người ngồi đây chúng ta đều hơn thua phải quấy, vì chúng ta không thấy cái đời này là mộng mà chúng ta thấy là thật. Thành ra chúng ta mới hơn thua với nhau mà ngộ được cái lý đó là lý vô sanh đó quý vị, đúng không quý vị? Hiểu cái đó rồi không có gì sẽ chết hết đó. Đóng tuồng sắp xong, như tất cả tài sản sự nghiệp uy tín của thầy bây giờ đang tạo, làng dưới đà này làng dưới đà kia, chùa này đệ tử kia, nó dựa lên thầy có một hơi thở thôi. Thầy thông lai mà đứt hơi thở ngày mai á, ví dụ như thầy nói ngày mai thầy sẽ đi qua bên làng dưới đà, mà tối nay ngủ sáng vô không thấy ai rồi chiều tới 7:30 tụng kinh đó, ông Nga ông gõ qua thấy thầy cứng đơ đúng rồi, thì tất cả những cái này mất hết rồi, làng dưới đà tanh bành liền, chùa này cũng tanh bành luôn, đệ tử chị năm chị bảy hết giờ cái tăng nát hết. Thì như vậy tất cả cái này là mỏng, chỉ dựa lên cái nghiệp của thầy thông lai, thầy tạo trong quá khứ và thầy đi duy trì. Khi nghiệp hết là bất liệt, phải không? Nhưng mà bước liền lúc đó thầy Thông Lai đi theo cái nghiệp mới của thầy. Có thể là lúc đó là thầy, bây giờ là thầy một ông thầy dữ dằn, chữ Việt Cộng phải không? Nhưng mà kiếp sau biết đâu thầy là cái ông thầy dữ hơn nữa, phải không? Thành ra như vậy là đi tiểu, cứ như là thay cái hình đổi dạng thôi, hả? Coi như là thay cái thân xác này thôi, bởi vì ngộ được cái lý đó là lý vô tử, không có tử, không có sanh. Sanh chỉ là nó dựa lên cái thân này thôi, còn dựa trên cái thần thức chúng ta là không bao giờ có cái chuyện mà sanh già hết đó. Cái tâm chúng ta làm gì có già, hả? Quý vị hỏi mấy ông già 70-80 tuổi bây giờ về Việt Nam cưới vợ 20 tuổi, tâm ông đâu có già đâu, phải không? Rõ ràng lắm. Nếu tâm mấy ông già làm sao mấy ông cưới mấy cô vợ 20 tuổi được? Cái thân mấy ông già, cái mặt nhăn tóc bạc, nhưng mà cái tâm không có nhăn. Bây giờ hỏi mấy ông cái tâm dê có nhăn, có nhăn không? Tâm dê làm sao mà nhăn được? Không, đó là sự thật. Cái gì mà nó có nhăn á thì nó có già. Hả? Mau chết thì đổi lại xe mới. Đời này giờ dê không được thì đời sau dê tiếp nữa. Bây giờ thầy có một cái bà này, bà dữ dằn lắm, mà đàn bà mà viết cái thư mà thầy có forward email, hình như có cho mấy người đọc lý đạo rồi, đọc đây nè, đọc cái thư bà này. A Di Đà Phật, kính bạch thầy Thích Thâm Lai, cái này đàn bà nha, tôi không nói tên bà. Đàn bà mà viết lá thư quý vị đọc nghe nè. Con là một Phật tử ở Atlanta, Georgia. Con đã có phước duyên được nghe nhiều dĩa kinh của thầy giảng hơn một năm nay. Con đã âm thầm tự tìm hiểu về thầy, có phải là cộng sản hay không ... Được biết thầy là một giảng sư thuyết pháp trục tính, rất thẳng và nói thẳng, nói hay và rất chống cộng. Thầy muốn độ chúng sanh, lo cho quê hương, thương dân tộc, thầy đã nói thật, nói thẳng, không sợ bất cứ chướng ngại gì nên đã đụng chạm và có rất nhiều kẻ thù. Thầy đã bị hội nói xấu làm mất uy tín, tổn thương danh dự, cũng như đã bị hăm dọa đến tính mạng, nhưng thầy vẫn đứng vững, đi đúng đường hướng của mình đã vạch sẵn. Thầy đã thi hành đúng theo lời Phật dạy. Kính bạch thầy, con thường nghe thầy hay trả lời những thắc mắc về Phật pháp, giải nghi cho các Phật tử các nơi nghe rất hay, nên hôm nay con cũng xin thầy cho con đặt ra 2 câu hỏi. Những câu hỏi này con đã chờ đợi từ lâu, mong rằng sẽ có một người hỏi thay thế cho con, nhưng con chờ hoài một năm mấy mà không có ai hỏi giống con, nên hôm nay con đành phải hỏi thầy, kính nhờ thầy giải tỏ những thắc mắc này giúp con và cho con biết ý kiến của thầy về những câu hỏi này. Con muốn ôn cố tri tân và dùng chữ Hán nhắc chuyện xưa rồi nói chuyện này. Thứ nhất, chuyện xưa, con nghe các thầy thường giảng Phật pháp không rời thế gian pháp. Trong kinh Phật có câu mang nặng tứ ân: ân đất nước, ân cha mẹ, ân thầy tổ, ân đàn na tín thí. Nhưng mà ân đất nước, ân tổ quốc là đứng đầu. Còn Phật tử quy y Phật thì có 5 giới cấm cần phải giữ: giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, mà giới cấm sát sanh là đứng đầu. Vậy vua Trần Nhân Tông đang tu trên núi Yên Tử cũng vì bảo vệ quê hương đất nước, phải cởi áo cà sa đem quân đánh giặc Tàu phương Bắc để gìn giữ non sông đất nước. Như vậy vua Trần Nhân Tông có phạm giới sát của Phật hay không? Thứ hai, nhà sư Vạn Hạnh giúp Lý Công Quẩn đánh giặc Tàu cứu nước, nhà sư Vạn Hạnh có phạm giới sát hay không? Thứ ba, tiền thân với Đức Phật Thích Ca đã thọ Bồ Tát giới, dẫn giết 5 tên cướp biển để cứu cho 100,000 người dân vô tội trên một chuyến tàu, mà sau này là 5 anh em Kiều Trần Như được Phật độ đầu tiên. Như vậy Phật cũng đã phạm giới sát giết người. Trong tiền thân, kính bạch thầy, thì những hành động đó đúng hay sai? Cả 3 việc đó theo con nghĩ đều phạm giới sát, vì khi ra trận thì phải giết người. Vậy lời Phật dạy có mâu thuẫn không? Có trái ngược không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, con xin hỏi, trong khối giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý ngài, quý hòa thượng, quý thượng tọa ở trong nước và ngoài nước, quý ni sư trong nước và ngoài nước nghĩ thế nào về tình hình đất nước hiện nay? Đảng Cộng sản Việt Nam đã quá tham ô, mất hết nhân tánh, vì quyền lợi riêng tư mà bỏ mặc quê hương dân tộc để giặc Tàu cộng xâm lấn đất nước như vậy. Những người đệ tử của Phật có nơi gương sáng của vua Trần Nhân Tông, nhà sư Vạn Hạnh đứng lên gìn giữ bảo vệ đất nước hay không? Hay cứ ngồi gõ mõ tụng kinh niệm Phật rồi để yên cho giặc Tàu cộng cấp nước rồi để mặc kệ nó? Nếu Trung Cộng chống nước Việt Nam rồi, liệu chúng có để yên cho các thầy các sư cô ở yên trong chùa tu hay không? các vị đó hãy vào trong YouTube để coi các nhà sư chúng bị Trung Cộng. Quý vị thấy những YouTube không? Nó đem nó mang những cái bản và nó đem nó bắn hàng loạt luôn mà không có một cái công ước quốc tế gì hết. À, rồi liệu khi Trung Cộng nó chiếm xong miền Nam, các nhà sư Việt Nam có còn được tự do để ngồi niệm Phật hay không? Chúng ta hãy nhìn Trung Cộng nó đàn áp Phật giáo Tây Tạng như thế nào, thì tương lai nếu không làm được thì chúng ta cũng bị đàn áp như vậy. Đảng Cộng sản chỉ thờ tam vô: thứ nhất vô tôn giáo, thứ hai vô gia đình đấu tố cha mẹ, thứ ba vô tổ quốc bán nước cầu dân. Phật đã dạy tu là phải có trí huệ, áp dụng cho đúng chỗ. Từ bi không đồng nghĩa với khuất phục, ôn hòa không đồng nghĩa với tiêu cực đê hèn. Nhìn qua lịch sử quay hùng của dân tộc Việt, các đấng vua hùng, các vị anh thư liệt nữ và các anh hùng dân tộc cận đại là các người lính trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ rất hiên ngang, hùng dũng và hy sinh xương máu, rất đáng tôn thờ, rất đáng để mà biết ơn, vì ơn tổ quốc là những người đó. Mà có thấy thầy nào mà xuyên dương cho họ không? Hay đa số quên họ luôn, nhất là những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. À, chúng ta phải thương họ và hãnh diện vì họ. Nhờ có họ mà chúng ta mới được đi tị nạn trên đất nước Hoa Kỳ ngày hôm nay. Chúng ta rất may mắn được làm con cháu của họ. Tổ tiên và ông bà chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu để có nước Việt Nam hình công như chữ S. Ngày hôm nay chúng ta hưởng, tại sao chúng ta không biết tiếp tục giữ gìn dãy non sông Cấm Dốc để cho con cháu của chúng ta được hưởng? À, tại sao chúng ta quá ích kỷ vậy, chỉ ngồi lo niệm Phật cầu giáng sanh mà không biết gì về tổ quốc giang sơn? 1000 năm đô hộ giặc Tàu mà ông cha ta còn đánh đổ thai để lấy lại độc lập. Huống chi bây giờ bọn Tàu Cộng chỉ mới cướp Hoàng Sa và Trường Sa là do sự mua bán của đám quỷ dữ đang cầm quyền tại Việt Nam. Kính bạch thầy, con rất thắc mắc tự hỏi lòng, tại sao quê hương đang hồi nghi ngửa, chúng sanh thì đang lầm than đối khổ như vậy mà các thầy và các ni sư trong nước ngoài nước chỉ lo xây chùa to Phật lớn, kêu gọi Phật tử đi chùa cho đông, còn việc đất nước lâm nguy thì không thấy các thầy các ni sư đề cập tới, tại sao vậy? Ngoại trừ trong nước, Hòa Thượng Thích Quảng Độ dám hy sinh hiên ngang đứng lên đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền, tự do đi lại. Bên cạnh đó, bên Công giáo còn có linh mục Nguyễn Văn Lý, Cha Khải và Công giáo xứ Thái Hà. Còn ở Mỹ, con thấy có mình thầy Thích Thông Hơi và tôi đây ra chống Cộng sản Việt Nam ra mặt. Thầy đã mạnh dạn phê bình và chỉ trích thẳng những tệ nạn của Cộng sản Việt Nam đã làm cho đất nước Việt mất đất mất biển, dân Việt lầm than khổ sở thế nào. So sánh với chế độ trước của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tự do dân chủ thì mọi người dân sống rất hạnh phúc. Thầy đã kêu gọi nói lên cảnh mất nước, mất đảo, dân chúng thì nghèo khổ, đối trách trong các buổi thuyết giảng của thầy, nhắc nhở gợi nhớ cho Phật tử hải ngoại luôn hướng về quê hương. Chỉ có một mình thầy dám nói dám làm mà thôi. Bởi vậy sau 1 năm theo dõi thầy, con xin sám hối, hồi đó con rủa thầy dữ lắm, con nói thầy là cộng sản. Còn những ông hòa thượng thượng tọa ni sư khác thì ngồi đó tụng kinh gõ mỏ, rồi cộng sản nó vào đây, nó chiếm Việt Nam, rồi nó đưa công an quốc danh, nó đưa những nhà sư giả mạo qua, nó đã phá hoại tan nát đạo Phật rồi. Vì nó làm quậy, nó làm mất oai nghi, mất đạo đức, cho nên bây giờ Phật tử chúng con nhìn thầy nào cũng đều có cái nghi ngờ là công an hết. Đó là sự thành công của cộng sản, đúng không quý vị? Đó. À, như vậy đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Nếu Phật còn hiện tiền, con xin hỏi Phật giúp con hiểu phải làm thế nào cho hợp tình hợp lý với dân tộc Việt Nam. Tình hình đất nước hiện nay, những gì Phật không còn nên con phải nhờ đến thầy khai thị cho con hiểu. Con gửi nhiều email đến nhiều thầy nhưng mà không có thầy nào nhận email của con trả lời. Con hy vọng rằng thầy trả lời liền trong pháp hội ngày hôm nay để con được thỏa mãn cái nguyện vọng của một bà già: chánh thánh tà và ý dân là ý trời. Đây là những thắc mắc và lo lắng của con, xin thầy cho con ý kiến và nhận xét của thầy, mong thầy quan hỷ. Một Phật tử già nua phái nữ yếu đuối ở Atlanta, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bà này không có yếu chỗ nào hết á, trời ơi yếu đuối, yếu không quý vị? Bà này cỡ bà Trưng bà Triệu chứ yếu cái gì. Không, ngon, bà này ngon. Có học không quý vị? Bà viết bà Thư đã thiệt. Bây giờ bà nói rõ, bà nói lên, bà nói thẳng, bà nói là trong bây giờ bà nêu rõ nè. Con nghe đó là các thầy thường giảng Phật pháp không rời thế gian pháp. Trong kinh Phật có câu mang nặng tứ ân, mà ân đất nước ngày xưa là ân vua phải không, ân quốc vương. Quý vị đừng có hiểu rằng chúng ta không có mang ân, đời xưa có mang ân, đời này cũng mang ân. Bây giờ tôi nói tại Hoa Kỳ này nè, nếu mà không có chính quyền, không có quân đội, không có cảnh sát thì Hồi giáo nó có đặt khủng bố toàn bộ nước Mỹ chúng ta giống không có quý vị. Chúng ta giờ này chỗ này nổ bom, chỗ kia nổ bom, chỉ cần cái Benito mà nó nổ cái bom rồi Cầu 90 nổ bom rồi một cái là nhà cửa ở Seattle này từ 300 ngàn nó xuống còn 100 ngàn không ai mua, quý vị có tin không? Hả? Rồi như vậy nó chỉ cần nó nổ chừng 4-5 chiếc máy bay, vì chính quyền không lập ra những cái hàng rào cản trên phi trường, nó nổ chừng 3 chiếc máy bay nó thôi trên không, hãng Boeing lay off hết 300 ngàn dân là Boeing có không quý vị, ai mua nữa? Thì chúng ta phải mang ơn tổng thống, mang ơn những người chiến sĩ đang đánh giặc. Chúng ta nhìn lúc nào cũng có ơn hết á, à chứ không phải không có. Rồi bây giờ mang tứ ân, cái thời Việt Nam Cộng Hòa mà còn á, có phải là sau hiệp định Geneva 1954 chia cắt diễn tiến 17 ngoài kia của cộng sản, có phải là những người nào mà đã từng đi ra ngoài Bắc sau khi mà Việt Cộng vào chiến miền Nam mình đi qua Bắc coi thử, không còn một miếng kinh nào ngoài Bắc hết có không quý vị? Những ông hòa thượng, những ông thượng tọa chỉ là những công an trá hình ngồi giữ chùa thôi. Rồi trong chùa ở ngoài Bắc á, bây giờ là phục hồi lại rồi, và do kinh điển từ miền Nam đưa ra, mà những bộ kinh mà do hòa thượng Trí Tịnh dịch, hòa thượng Thánh Từ dịch, à, những cái hòa thượng à, của miền Nam Việt Nam, hòa thượng Thiện Hoa, hòa thượng Thiện Hoa, những bộ kinh Lăng Nghiêm, những bộ kinh mà còn tới giờ này là phải do công ơn của chiến sĩ miền Nam Việt Nam bảo vệ không có gì hả? Nếu mà để cho cái Việt Cộng nó chiếm luôn cả miền Nam sau hiệp định Geneva thì giờ này không còn một quyển kinh nào quý vị à, thấy rõ chưa? Có ơn đó là ơn gì? Người ta từ 1954 tới 1975 đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa có những cái lỗi của đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa, nhưng mà so với cộng sản người ta vẫn hơn, vì trong thời đó thời chiến. Rồi tôi hỏi quý vị đó, quý vị nhìn kỹ coi, bây giờ tại sao Việt Cộng nó cho chùa chiền mọc lên như nấm vậy hả? Nhiều người họ email thầy không về Việt Nam coi, đúng, chùa chiền mọc lên như nấm, vì bây giờ cái mục đích Việt Cộng nó mở chùa tại Việt Nam là business. Có phải là bây giờ một cái ngôi chùa mà trúc lâm của hòa thượng Thanh Từ, Việt Cộng nó không đủ đức độ để mà nó build được một cái ngôi chùa trúc lâm tại Đà Lạt, rồi ngôi chùa trúc lâm mai mốt hòa thượng Diên Tịnh thì nó sẽ đặt thùng khớp xương và nó đặt cái cổng kiểm soát, nó bán vé du lịch hả, có 1 triệu về người thăm thì nó có 5-6 triệu đô la, có không quý vị? Và bây giờ cái trúc lâm Yên Tử của hòa thượng Thanh Từ nó cũng đặt biếu, nó bán du lịch ha, rồi nó đặt hết tất cả những cái chùa nào thì bây giờ cái chùa chiền nó mở ra chỉ là kinh doanh thôi hả, nó có cái gì trong đó? Quý vị nhìn kỹ coi hả. Rồi những thầy, những giảng sư Việt Nam giảng thì phải đưa dàn bài cho tụi nó coi, còn giảng kiểu thầy Thông Lai là nó bắn rồi, có không quý vị? Thì như vậy là đâu còn cái gì là đại thừa, mà chỉ là tiểu thừa nói theo cái tà kiến của tụi nó không à. Như vậy tôi nói cho quý vị nghe, trong này cái tứ ân, ân của Việt Nam Cộng Hòa rất là lớn. Tôi không mang ơn à, tôi không mang ơn sai, vì nếu không có Việt Nam Cộng Hòa thì không có cái giáo hội mà Phật giáo vẫn ở trong miền Nam tới ngày nay, không có những ngày Thiện Hoa, không có ngày Thiện Hòa, à, không có những bộ kinh lưu truyền tới ngày hôm nay hả? Mà miền Bắc sở dĩ được hưởng cái bưa pháp hôm nay là nhờ miền Nam còn mới đưa kinh ra đó, phải không quý vị hả? Chính hòa thượng Thích Nhật Thiện ngài nói ngài đi ra cái tỉnh Hải Hưng cả triệu người mà không có một hòa thượng, không có một thượng tọa luôn đó hả? Phật tử nghèo đói khổ sở, thì như vậy thì không mang ơn sao được? Bao nhiêu triệu việc đến lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ xương máu, gần cả triệu người chết, rồi bao nhiêu thương phế binh người ta về lăn lóc đó, cúng cái gì, cúng dường 100-200, chúng tôi quý người ta cúng cái tay, cúng cái chân, cúng cả cái đôi mắt, cúng cả cặp giò, mà giờ để người ta đói khát, chưa thấy có cái chùa nào mà lo cho mấy cái ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa hả? Rồi có những người HO họ qua đây con cái không có, họ chết ở ngay San Jose, có những người HO, những tù cải tạo, rồi đi để cho người Mỹ đi lại các pháp hội xin tiền, quý vị có băng thấy chưa? Họ xin tiền chúng ta phải trích quỹ ra cho, mà những người đó đã cúng dường rất nhiều cho cái dân tộc Việt Nam, mà trong đó Phật giáo cũng có hưởng một phần, là tôi nói thắng luôn. Thì như vậy là chúng ta phải mang cái ân và cái gì đó, chúng ta là cái lực Phật đồng hành, chúng ta phải biết ân. Cái đầu tiên mà chúng ta không phải mang ơn trả ơn là chúng ta là coi như bội nghĩa. Rồi chúng ta đi ở đây, đa số quý vị mà đi đây là quý vị đều tuyên bố là tôi khi mà đến đảo là chúng tôi thuộc người của miền Nam Việt Nam, chúng tôi là con em của quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi là nhà sư thuộc miền Nam Việt Nam, chúng tôi mới được cái vé tị nạn đi qua đây. Chứ nếu chúng tôi lúc đó quý vị vượt biên quý vị nói à, tôi là bộ đội, tôi là công an, nó cho vui không? Như vậy quý vị đi vì Việt Nam Cộng Hòa, đi vì lá cờ vàng, đi vì chính nghĩa của quốc gia, mà chúng ta qua đây chúng ta phủi ơn à. Đó là thầy nói cho thấy những cái gì chúng ta phải mổ xẻ ra để nhìn rõ cái ơn của những người đó, chúng ta không thể nào quên được hết. mà chúng ta đã làm gì cho những người đó? Chưa có cái gì hết, chưa có cái gì hết. À, quý vị nghĩ nếu quý vị trong cuộc chiến này quý vị tàn phế rồi, quý vị lết lăn lết đi xin ăn ở ngoài đường, quý vị thấy có được ai nghĩ tới không? Lâu lâu chỉ có một vài cái tổ chức rồi mang ơn xưa tới bây giờ là cùng quà đó. Rồi những người nằm xuống thì sao? Những người trong nghĩa trang quân đội thì sao? Hả? Bây giờ nó còn thâm độc là nó đi trồng cho những cái cây mà để mà phá cái ăn xuống hòm để đâm vào mã của những cái tử sĩ chết ở trong nghĩa trang quân đội nữa. À, quý vị thấy rõ không? Nó thành ra chúng ta phải nói cái bà này. Rồi bây giờ đó, anh đất nước lại đứng đập, tôi nói rõ. Rồi có đất nước thì mới có cha mẹ mình sống được. À, rồi là mới có thầy có tổ. À, rõ ràng lắm. Và có đàn na tính thí. Thì bây giờ tôi phân tích rõ. Bây giờ nè, vua Trần Nhân Tông đang tu đất nước Yên Tử, mà khi mà binh quân Tàu nó đem quân qua đánh, ngài lột áo cà sa để mặc áo chiến bào ra đánh quân Tàu. Ngài đánh là ngài không phạm giới. Vì quý vị nhớ, khi quý vị á, mà làm cái động lực mà nhà vua lột áo cà sa để mặc áo chiến bào ra đánh giặc là gì? Bảo vệ cho hàng triệu dân Việt Nam lúc đó khỏi bị người Tàu giết. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy, tôi nói thí dụ bây giờ, tôi đem một cái câu chuyện, mà câu chuyện này tôi đọc lên quý vị để trả lời cho cái câu hỏi này, quý vị sẽ thấy rất là đau lòng. Chuyện này nó xảy ra tại Trung Quốc. Thì để tôi giải thích cái vấn đề này, nó có liên quan tới cái vụ một cái người, cái chuyện này bên Việt Nam, mà không, xin lỗi, bên Trung Quốc, mà đọc cái chuyện này ra đó thì quý vị sẽ thấy rất là thương tâm. À, phải đem cái này ra thì nói ra nó mới, quý vị mới hiểu được cái chuyện này. Quý vị lắng nghe để thầy lấy cái này, chẳng lẽ nó nhiều quá đây mà thầy cứ lấy theo tu tiên mà để coi. Đây cái này của một Phật tử bên Úc họ chuyển qua cho thầy, mà nó liên quan tới cái vấn đề mà nếu mà đem cái ra đó thì nó sẽ nói rõ lên cái vấn đề là cái chuyện này xảy ra bên Tàu rồi quý vị sẽ xử sự thế nào. Tối thầy có soạn rồi nhưng mà để coi nó nằm ở đâu đây. À, cái trong sách này. Không biết nó nằm ở đâu nhưng mà tôi còn nhớ, tôi đọc một lần tôi đã nhớ, để tôi coi, tôi sẽ nói lại cho quý vị nghe. Ở bên Trung Quốc, từ Bắc Kinh á, nó đi về một cái tỉnh ở miền núi, thì nó có một cái chuyến xe đò, xe bớt á, trên xe đò đó có mấy chục người hành khách. Thì cô lái xe đò đó là một cô gái rất là đẹp, mà cái này nó được đài truyền hình của Hoa Kỳ CNN rồi nó có chiếu cái chuyện đó lên, là cái tin đó là có thật, là Phật internet. Thì một vị Phật tử họ chuyển lại cho thầy, họ hỏi thầy coi cái chuyện này. Thì khi đi tới một cái đoạn mà vắng, cái núi vắng á, để thường thường á bên Trung Quốc nó cũng nghèo lắm, nhưng chỉ có thành phố Thượng Hải, Hồng Kông và Bắc Kinh, những thành phố lớn thì nó có nhà cầu, thì họ cũng ngừng, kiểu như ở Việt Nam miền Tây mà nó ngừng lại chứ quý vị biết không, quý vị đi xe đò là nó ngừng để chạy ra đó. Thì lúc mà cô đó cũng tới cái chỗ mà ngừng lại ở một cái chân núi để mà cho cái đám hành khách trên xe đi giải quyết cái chuyện vệ sinh, thì có hai tên cướp, hai tên du đảng nó ngồi trên chiếc xe đò đó, và ba tên nó cầm cái dao và nó bắt cái cô tài xế đẹp đó, nó nói giờ nó muốn vui vẻ với cô một tiếng đồng hồ. Thì trên xe đó rất đông người, nhưng mà họ vẫn, cô biết cái chuyện đó trên mạng phải không? Đó, cô biết cái chuyện đó phải không? Chuyện có thật, cô biết rồi. Thì mà nó, khi cái cô gái đó cổ bị ba cái thằng mà du đảng đi trên chiếc xe đò đó, nó nói giờ tao muốn vui vẻ với mày, mày đẹp gái, tao muốn vui vẻ mày một tiếng đồng hồ thôi, vô bụi vui vẻ. Thì nguyên trên cái đoàn xe đó không ai có một phản ứng gì hết, để cho tụi nó kéo con nhỏ nó đi vô trong cái bụi. Thì có một cái ông hành khách, ông già ông ốm yếu lắm, ông già rồi mà ông nhào ra ông cản, ông đòi đánh cho nó. Thì nó mới đánh vào ông ta, ông già mà, ông cản nó, mày làm vậy không được, mày đi hiếp một cái người con gái như vậy mà trên xe đò vậy. Ông kêu gọi, ông la, ông nói quý vị hãy nhào vô chứ tại sao mà để cho ba cái thằng này nó hiếp cô gái này, mà sự dưới sự chứng kiến của mấy chục người đi khách đi, không được, quý vị làm đi. Ai cũng ngồi tỉnh bơ. Thì sau khi ba cái thằng đó nó kéo cái cô mà tài xế mà vừa là tiếp viên du lịch nữa dẫn vào bụi, nó hiếp một tiếng hồ sau thì nó đi ra thì ông già nãy là ông bị nó đánh, ông không cảm được, ông cũng dần dần theo nó đánh ông. Thì ba người tơi tả, thì cô gái này lên quần áo tơi tả hết lên đưa xe, Thì vừa bước lên xe xong thì nó cũng lên, mà hành khách họ cũng tay tự nhiên, họ không nói gì hết á. Sau khi đó cổ leo lên xe rồi cổ điếm mặt ông già, ông nói mày đi xuống. Ông điếm mặt ông già, ông già ông giận, ông nói hồi nãy tôi cũng binh cô mà, tôi cũng dùng hết sức tàn của tôi, nhưng mà tôi cứu cô tôi cũng không được. Nói mày cứ cứu được gì, nếu mày cứu tao thì tao đâu có bị làm nhục, mày đi xuống cho tao. Thì mà giờ mày không đi xuống là tao không có lái xe. Thì lúc đó ba thằng tiếng cốp nó nói ồ vậy là cô nàng này chắc là tại vì mình phục vụ tốt quá, thành nó giờ cổ mới trở mặt với ông già này. À, già cổ nghĩa là cổ lên áo ông già này. Cái nó nói giờ mày đi xuống, ba thằng tiếng cốp nó biểu mày đi xuống, mày không đi xuống là tao đạp mày xuống. Thì lúc đó ông già cũng tức quá làm ơn mất quán. À, tại đáng lẽ mấy người đi xuống là mấy người bỏ lơ tôi, sao cô đối xử. Thì lúc đó mấy người trên đàn khách nói ông ấy đi xuống đi, nãy giờ tôi chờ một tiếng đồng hồ bất kể giờ hết rồi, bây giờ mấy ông phải đi xuống, không đi xuống cô tài xế này cũng lái. Thì lúc đó ông già ổng bị đuổi, ổng tuổi khóc, ổng xách lê lê ổng đi xuống. Ổng đi xuống xong thì cô này bắt đầu đề ga lên đèo. Cổ lên đèo xong rồi bắt đầu đổ xuống đèo đó, cổ đạp hết ga. Thì lúc đó ba tài cứ cớm nó quảng hồn, nó ngưng lại, nhưng mà cô lủi thẳng, cô đuổi hết ga xuống cái đèo. Và nguyên cái xe nó chết hết. Nguyên cái xe nó chết hết rồi. Thì như vậy đó là cái người Phật tử này họ hỏi thầy, nếu thầy và các Phật tử thầy có mặt trên chiếc xe đó sẽ làm cái gì? Hả? Y chang như vậy. Cái câu hỏi này để nói về dân tộc Việt Nam chúng ta, à, nó cũng sẽ như vậy đó. Chúng ta nó hoặc thấy người làm mà mình thấy cái ác mà mình đồng lõ, mình quảnh mặt đi đó, tức là mình vẫn là mang tội. Thành như vậy cái cô này cũng làm cái khổ nhục, cái cô chữ ông đó để chi? Cứu ông đó. Ông đó nếu mà để ông đó đó thì ông sẽ chết lây. Thành nó cổ làm trở mặt, làm mấy có kêu khoái, nó chắc cô này chắc thấy là thấy khoái tụi mình rồi đó. Thành ra cổ lên cổ lũi cái là chết hết không còn sót. Thì khi cái chuyện này xảy ra rồi đó, sau này đó cái cô, cái ông này ổng mới khóc. Sau khi chiều ổng nghe cái đài là cái xe như vậy đó, thì ổng là cái người duy nhất ổng mới kể lại câu chuyện này trên đài truyền hình Trung Quốc và nó thâu lại. Thì quý vị thấy rõ ràng. Thì như vậy là tôi nói rõ cho quý vị nghe. Nếu quý vị ở hoàn cảnh đó, quý vị thấy rõ không? Cái chúng ta thấy một cái hành động mà mấy chục người trên xe, mà nó chỉ có mấy con dao, có một con dao, mà nếu chúng ta đoàn kết thì nó làm gì được, mà trong khi để cho một ông già, ông già đi bảo vệ cô gái, mà cô gái có hành động như vậy. Thì như vậy đó, đối với thầy cái luật nhân quả, thì ba cái tên cướp này là nó đúng tàu chết rồi. Nhưng mà mấy người kia đó hỏi thầy tại sao thì họ cũng bị cộng nghiệp vậy. Tại vì họ để cái thấy người ta làm ác, mình có khả năng cứu. Như bây giờ ở trong chùa này nè, có cái thằng ăn cướp nào vô đây mà nó đè một cô Phật tử nào ra, nó dẫn vô sao mà tất cả đều ngồi im lặng, thì chúng ta đều cộng nghiệp hết. Y chang thành là mấy người đó mới bị cái nghiệp rồi chết. Là cô đó cổ nhục quá, cổ tự tử và cổ giết luôn hết cả cái đoàn đó. Đó, đó ý thầy nói là cái hành động của vua Trần Nhân Tông mà khi mà ngài lột cái áo cà sa ra để mà ngài giết giặc á, là ngài vì cái lòng từ, vì đại chúng chứ không phải vì ngài, đúng không quý vị? Thì như vậy cái nghiệp này ngài cũng sẽ trả. Nhưng mà sao, sau khi mà giết giặc xong rồi ngài trở gì? Ngài trở lên tu lại phải không quý vị? Và bây giờ ngài có cái gì? Ngài có một dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ trong cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử đó đại diện là Hòa Thượng Thanh Từ. Thì bây giờ trong đệ tử của Hòa Thượng Thanh Từ có 3.000 tăng ni và cả 1.000.000 cư sĩ tại gia, đúng không quý vị? Thì như vậy đứa công đức đó đủ sức để mà ngài chuộc những cái tội khác, đúng thấy rõ không? Thành ra ngài là bậc thánh tăng mà ngài còn làm như vậy. Và nhà sư Vận Hạnh giúp Lý Công Quẩn đánh giặc, là ngài sư Vận Hạnh, là bây giờ ngài có cái đường hồi Việt Nam Cộng Hòa, mình có được sư Vận Hạnh có không? Thì như vậy cái người ta giết giặc mà được suy tôn, được đi vào lịch sử, thì các ngài giết giặc không phải vì cái gì, không phải vì tâm tham sát, mà giết vì cái lòng từ bi. Nhớ rõ nha, giới sát của Đức Phật đặt ra là để phát triển cái lòng từ bi. Mà bây giờ mình thấy ăn cướp giết người, mà Đức Phật thời gian Đức Phật có võ trong tiền kiếp, nó sắp sửa giết mấy trăm người, mà Phật nói ta nợ nhà ngươi cái mạng, nhưng mà ta nguyện sau này thành Phật, ta sẽ độ nhà ngươi trước, nhưng mà vì giết tụi bay trước, vì không giết tụi bay là có mấy trăm người sẽ bị chết qua. Thành do đó cái lòng từ bi mà Phật giết nó, chứ không phải là Phật vì cái lòng mà không từ bi mà không giết. Thì như vậy khi mà chúng ta thấy rõ. Còn bây giờ thầy chỉ nói như vậy thôi, hành động của vua Nhân Trần Nhân Tôn là đúng hành động của giống một bậc Bồ Tát, hành động sư Vận Hạnh cũng là bậc Bồ Tát, và không có đi ngược với tiền thân của Đức Phật đã giết Nam Anh Nêu Cựu Trần Như. Tôi nói không phạm giới, có trả nghiệp nhưng mà sẽ trả nhẹ, à những cái tội đó trả được mà trả nhẹ. Còn chuyện mà cô hỏi về các ngài trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hay là Phật giáo Việt Nam Hải Ngoại, tôi không dám nói. Lý do tại sao? Câu hỏi này nếu tôi nói ra tôi tạo thêm kẻ thù nữa. Lâu nay tôi đã thù với bà Thanh Hải, tôi thù với Thiền Ông Tám, tôi thiền với thầy Chân Quang, tôi thù với Cộng sản, tôi thù với những người mà tổ chức Phật Ngọc, tôi thù với những cái người mà tổ chức ca sĩ coi như bán gương, bán cơm, bán vé, cờ bạc ở trong chùa. Bây giờ tôi không muốn thù giáo hội Thống Nhất nữa. Thành ra tôi nói rõ, giáo hội Thống Nhất là giáo hội chống cộng. Tôi không có rơi vào nghị quyết 36 Cộng sản. Tôi có trang web. Nhiều người nói tại sao thầy không dùng trang web để mà ai đánh thầy này đánh lại. Tôi nói tôi không rơi vào cái bẫy của Cộng sản. Người ta đánh tôi không đánh. Hả, mà đánh tôi đánh lại Cộng sản. Tôi không đánh người quốc gia. Tôi nói rõ, dù gì giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có Hòa Thượng Thích Quảng Độ là cái người đứng đầu. Hòa Thượng Thích Quảng Độ là cái người dám ăn dám nói trong nước, là cái người tôi rất tôn kính. Thành ra ngài là lãnh đạo giáo hội Thống Nhất. Bà muốn cái gì, bà cứ email cho các vị lãnh đạo Thống Nhất, gồm có Hòa Thượng Diên Lý, Hòa Thượng Thích Chánh Lạc và những cái vị trong giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để người ta trả lời. Vì cái chuyện là chuyện nội bộ của họ. Còn tôi không có phê bình các vị đó, vì các vị đó là có lập trường chống cộng. Và tôi không có muốn làm rơi vào cái nghị quyết 36 là coi như mình là cái người chống cộng mà đi đánh phá người chống cộng. Tôi dương 8 tháng ngài Quảng Độ, tôi 8 tháng linh mục Nguyễn Văn Lý, tôi 8 tháng những cái người ở trong Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Cao Đài mà chống cộng. Tôi không bao giờ đánh người đó. Hả, mà ai đánh tôi dễ mũi dùi, tôi đánh lại Việt Cộng. Vậy thôi. Tôi hả, nó đánh tôi nhưng tôi đánh Việt Cộng. Không có ngu gì mà mình đánh những cái người mình. Vì như vậy mới là người có trí huệ. Ông Đường muốn cái gì?
Dạ, con có ý kiến, thầy nói hết rồi.
Rồi rồi rồi, chú đi, chú nói đi, chú nói lớn lên cho đại trẻ chú nghe.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin tiếp ý kiến của thầy là những gì mà thầy trả lời hầu như là chúng con đồng ý hết. Để giúp ý kiến là trả lời cho cái bà Phật tử đó, bà kêu gọi cái lòng yêu nước của em và không trả lời vấn đề mà giới sát là phạm giới sát là không, thầy đã trả lời rồi. Bây giờ con nói về cái lương tâm dựng cái mũi rồi con người tị nạn của chúng ta cũng như là đồng bào Việt Nam theo như hội đồng các nước Việt Nam hiện giờ, chúng ta không có những người, không phải là không có những người mà yêu thương dám làm những công chuyện lớn giống như các ngài trong thời gian mà lịch sử bây giờ hậu của đất nước Việt Nam. Nhưng mà tôi hỏi vì con người nhỏ bé của chúng ta với hoàn cảnh như thế này, tị nạn thế này, cũng như người yếu cô thế ở Việt Nam, thì với cái sức hèn của họ như vậy, với cái khả năng, cái thực tế như vậy, thì chúng ta đóng góp được gì cho xương máu, cho đất nước? Chứ không phải là chúng ta không có những người yêu nước, không được có tâm huyết. Thì bây giờ tùy theo cái hoàn cảnh của phần chúng ta đóng góp những công sức của mình trong cái công cuộc bảo vệ đất nước, chúng ta ý thức được là cái đất nước là nguy, thì tùy theo cái hoàn cảnh chúng ta làm được những cái gì thì chúng ta làm, để mà ví dụ như là em phải có thể là lúc tinh thần yêu nước, nói lên tiếng nói tự do dân chủ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam, thì chúng ta hỗ trợ bằng tinh thần bằng chất gì đó thì tùy được chúng ta. Chúng tôi không đòi hỏi vấn đề tình thương hay là vấn đề giác đạo, cái đó là nhiều khi nó khác dụng như là khác. Rồi vấn đề thứ hai, chúng tôi không phải là để mà gọi là có những cái điều bắt về khôn hay là kia, nhưng mà chúng ta có thể làm được ở đất nước có quy kỳ hay là tị nạn, chúng ta có thể chống lại Trung Quốc bằng cách tẩy chay những hàng hóa Trung Quốc, chúng ta có thể phản đối tập về du lịch Việt Nam, không như là lợi ích cách vô lối để làm giàu cho chế độ Cộng sản. Ngay cả những người mà con thân yêu chúng ta, những cái việc cần thiết chúng ta gọi, chứ không phải là gửi tiền họ phải phụ nữ họ ăn chơi họ làm giàu cho Việt Nam, nó cất nhà đầu xã hội nó đạt áp dụng chúng. Có nhiều cái phương thức chúng ta làm được. Các công cuộc đấu tranh của chúng ta nêu cao tinh thần vững vững cái lập trường, cái tên là tranh quốc cộng, thì chúng ta có thể đoàn kết với nhau và nói lên cái tâm huyết của mình để mà chống lại Việt Cộng, chống lại Việt Gia, chống lại những người mà có thể theo chân là Việt Cộng là Cộng sản, chứ không phải là không có rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ chúng ta không làm được những điều không thể hiện để cho các bạn Phật tử mà thấy, thì bây giờ nói lên cái điều đó để chứng tỏ là chúng tôi đa số quần chúng, những người tị nạn chúng tôi vẫn có trái tim yêu nước, vẫn có những cái sự suy nghĩ cho đất nước. Thì bây giờ bà Phật tử nó có thể có những cái sáng kiến gì, có những đường lối nào, những đề nghị nào, thì đóng góp những cái tâm huyết của mình với công chúng, với đồng bào, với cộng đồng, để rồi chúng ta đưa lên đường lối đứng đắn nhất để chúng ta có thể làm được. đóng góp được cho công cuộc bảo vệ và giúp đỡ để cung cấp để mà
sạch được cung cấp. Dạ cảm ơn bác Dương. Bác là một người chủ tịch một cái đại diện cộng đồng người Việt tại đây, ở tại miền Seattle này nó có nhiều cộng đồng lắm phải không? Thì bác là một chủ tịch cộng đồng. Cộng đồng gì bác có bắt được?
Cộng đồng người Việt quốc gia của tiểu bang.
Dạ, cộng đồng người Việt quốc gia của tiểu bang Washington. Dạ. Thành phố Seattle. Dạ, bác cũng là một Phật tử lâu năm, biết thầy từ khi thầy còn ở trên núi mới xuống. Thì thật ra bây giờ đó thì chuẩn bị ở dưới ban nhà bếp nói là bún bò Huế đặc biệt bữa nay để mà đãi quý Phật tử mà cũng như là nhân ngày vía Đức Tiểu Phụ A Di Đà, cũng như là bữa nay cũng như là tiễn thầy để mà thầy chuẩn bị hai ngày nữa thầy đi qua bên Hilton để lo một cái pháp tu rất là đông. Cái pháp tu này thầy nói cho quý vị nghe là có khoảng 100 mấy chục vị, 120-130 quý vị đã xin xuất gia, và số người mà đi theo cũng cả 300-400 người. Thành ra chúng tôi phải làm cái đơn mà xin phép cái Hồng Kông 4 để cho chúng tôi đưa một cái đoàn mà khất thực đông như vậy để vào trong một cái xuất binh của người ta, vì mình đổ một hơi mà 400-500 người vô xuất binh người ta nó cũng làm cản trở. Thì rất mừng là cái bà chủ xuất binh đó, bà lại cúng dường, bà nói là hồi đó thầy nói vô mướn một cái vùng để mà mình đi ngang qua để mình đặt bàn đàng hoàng để cho nó nghi thức, thì bà nói bà sẽ cúng dường cho cái đại đoàn đó. Đồng thời thầy có 30 phút để mà thoát xô, họ hỏi về cái làng Di Đà, họ hỏi về system tầm viên của mình, và 30 phút đó trên đài truyền hình ở bên Texas thì thầy sẽ được phỏng vấn 30 phút, và đài truyền hình nó sẽ là nó quay cái đoàn mà đi khất thực của chúng ta. Thầy quên không biết là gì, nhưng mà thầy chỉ biết là Dục Sơn nói đài truyền hình nó cho thầy 30 phút, thì như vậy tới ngày 15 thầy sẽ lên trên cái hệ thống đó là để mà coi như nó, thầy không biết là gì, thầy cũng chưa có nắm rõ, chỉ biết là cái đài truyền hình tại đó họ phỏng vấn thầy 30 phút về cái hệ thống lợi đích mục đích của Lập Làng và đường lối hoạt động của thầy, cũng như là mục đích của pháp tu Giao Duyên là thế nào, tại sao thầy là đại thừa mà đi theo tiểu thừa là xuất gia Giao Duyên, rồi kết quả và mục đích và những cái đường lối hoạt động của thầy Song Lai như thế nào. Thì 30 phút đó thầy sẽ có cái buổi talk show trên đài truyền hình trực tiếp truyền thanh. Đồng thời đó là sau cái bữa bún bò này thì tuần sau đó quý vị đi đến đây thì thầy không có mặt thầy, nhưng mà Diệu Trung và những cái người Diệu Quán tụi con tụng theo cái nghi thức cái ban hồi sáng thầy mở là niệm Phật 6 tiếng đầu tiên của thầy Trí Thoát, nó có rõ mỏ đàng hoàng. Sau khi tụng xong nửa tiếng ra 30-15 phút con chuyển qua cái dĩa bún nhanh nãy đó là cái thầy chọn ra. Đồng thời khi mà tụng kinh đó tụi con tụng tiếp cái phần còn lại cái vô lượng thọ, tụng xong tụi con lấy cái phần hồi hướng của sáng, nhưng mà đánh chuông đánh mỏ đàng hoàng đó, cho đâu ra đó thì cứ đi theo cái thời khóa đó. Và cái người nấu ăn là tụi con, cái ban này tụi con sẽ lo cái thầy có hai cái ban nấu ăn, ban nấu ăn khi có mặt thầy tại đây và ban nấu ăn khi vắng mặt là cái nhóm của chú này, là chú sẽ nấu ăn. Quý vị đã nếm mùi rồi đó, chỗ này cũng tài giỏi lắm. Thì nấu ăn xong xuôi sau khi pháp tu Tết là 23 tháng 11 phải không, nhưng mà thầy sẽ còn trở lại đây trước khi mà sau khi pháp tu xong. Thầy biết bên đó thầy cũng phải ở lại pháp tu nó hoàn mãn là ngày 30, nhưng mà có khoảng 10 vị tu luôn trong đời xuất gia này. Mà tu luôn có nghĩa là không phải là thầy cho họ thử thách là tu 6 tháng tới 1 năm ở trong cái làng đó để cho đệ tử những người trong làng họ chấm điểm. Nếu mà họ tu không phải là thầy chấm điểm mà đại chúng chấm điểm, vì một người mà vô tu phải biết cái lý tưởng là phục vụ chúng sanh, chứ họ vô mà họ quậy, họ phá, họ đắp cái y rồi họ ngã mạng, họ bắt chúng sanh phục vụ đó, thì cái người đó đại chúng sẽ phê bình. Mà để chúng nó ở cái ông thầy này không được, bà sư cô này không được, thì thầy ok xả giới ra đời để tu cư sĩ. Mình tu cư sĩ thì mình làm sao cũng được, mà mình đắp cái y rồi mà mình quậy mình phá đó, mình làm thối tâm á, thì thà là tu cư sĩ có lợi hơn. Thành ra thầy nhận tăng ni vô là thầy cho tu thử 6 tháng tới 1 năm, rồi coi có thoát dòng tục lỵ không, rồi coi đại chúng trong chùa nó chấm điểm coi cái ông thầy nè, bà sư cô này nè có đúng không, làm đúng không. Chứ nếu không á mà cho như vậy thì cũng tốt, tại vì kêu tu thử mà không lấy mình tu ra đó thì mình cũng không mất cà mặt gì với Phật tử, đúng không quý vị? Mà được thì tu luôn. Trong đợt này thì có 10 mấy trăm người, 100 mấy chục người tu thử, và có 10 người tu thiệt trong thời gian thử thách. Rồi sau đó thầy sắp xếp xong á thì khoảng mấy tay đó thầy mới về lại đây. Thì về đây thầy đưa trong hai chú, thầy chưa biết chú nào, một chú là tri sự và một chú vô sự. thì hai chú đó quýnh tù tì, chú nào về đây ăn Tết thì chú đó, chú vô sự thì có cái vui của chú vô sự, mà chú tri sự có cái vui chú tri sự, chú tri vô sự thì thích ca thích hát phải không, thích này kia, thì chú nào cũng có đây về đây rồi, thì thầy sẽ đưa một trong hai chú để về đây để mà lo cái ăn Tết, và Diệu Long với một số người, Diệu Long kỳ này qua bển là cũng sẽ xuất gia, xuất gia và cũng thọ giới sa di đi về, thì Diệu Long trong thời gian này ráng học hỏi là cho giữ con theo thầy đồng trung cũng 1-2 năm rồi, chuông mỏ kinh kệ rồi phải học cho đàng hoàng, nhưng mà thầy đó là du di thấy con đó là có cái tâm chủng tử xuất gia, muốn xuất gia thì thầy du di cho con về đây để sau này về để mà trong thời gian vắng mặt phục sự thì con lo cái chuyện khi trở về là con trở thành là Nico rồi, thì phải ráng làm cho đúng, mà Nico của tầng viên 1 nữa về đây rồi thầy du di, thầy cho con về nhà ở tu gì, con không có chồng phải không, có chồng không, có không, không có chồng thì tôi cho về chứ, tôi có chồng thì tôi phải hỏi rõ, tức là nói rõ đây là chúng là cô này không có chồng thì tôi cho về, rồi bây giờ con lớn chưa, có một mình thì tôi mới cho về để ở với cái thất đó rồi lên sinh hoạt ở đây, tại đó như vậy đó là con về là con phải ráng, tôi biết rồi, để tôi nói chuyện chút xíu nữa, đây là phút chia tay mà, để tao nói chuyện thì dặn dò rồi qua đây là con lo vấn đề bánh tét, nấu bánh ít, nhưng mà nấu này không phải là nấu bán mà nấu để cho Phật tử ăn trong 3 ngày Tết, thì tụi con tôi nói rõ tất cả các Phật tử nào muốn đem đồ ăn để mà vào trong ăn vui 3 ngày Tết dù không có thầy cứ được quyền ăn, chứ không có dành đặc quyền đặc lợi cho ai hết, đúng không, ai cũng có quyền đóng góp đồ ăn trong này, cứ đem lên và nói chuyện gì cái ngày đó là thầy giao cho thằng Di, nói Di tôi đem đồ rồi, Di qua không, cứ đem đãi ăn, và người ta đến đây dứt khoát là không có thầy nhưng mà đến thắp nhang thắp hương, không có kêu gọi cái gì hết, họ cúng cũng được họ không cúng cũng được, chùa cũng có bổn phận đổi tiền ra lì xì, mỗi một người một bao lì xì mới, một đô đàng hoàng, rồi con có lập gì cũng thỉnh lập cho đàng hoàng hết, chỉ có khác là năm nay không có coi bói thôi, không có mê tín thôi, rồi như vậy đó, tại vì thầy lập cái làng mà bây giờ đưa người ta vào hoạt động mà thầy phải có mặt chứ, không có mặt không được, thành ra để ăn Tết thầy đang Tết đây mấy năm trời rồi, thành ra bây giờ ăn Tết một năm bên kia để bói gần nay cho mấy cái Phật tử bên kia họ thấy cái Tết trong làng thế nào, thì nấu bánh tét, cô được quyền nói dịu tịnh đi ra chợ, và cô được quyền chọn lá chọn gì tất cả mọi thứ, và cô được quyền ra cái mua dự định trả tiền sức quỷ, chứ không có mua tiền nào của đó, mua đồ ngon thì bánh ngon, mua đồ dở bánh dở, thầy không có cái vấn đề mà nấu cho đại chúng ăn, thầy không có hạn chế, mua cho ngon, là có ai có khả năng bánh chưng cứ nấu, và cứ nấu rồi cho Phật tử trong 3 ngày Tết ăn vui vẻ, thì lúc đó thầy qua thầy sắp xếp xong thì khoảng 23-24 Tết thầy phải bay về bên đó để lo nấu bánh tét cho cái làng để mà lo bên kia, nhưng mà thì lúc đó là có một chú, một trong hai chú thầy biết chú nào ở đây để tụng kinh, tức là sáng vẫn tụng kinh 3 ngày Tết, ngày thường thì vẫn tụng kinh như vậy, 7:30 vẫn tụng kinh hàng ngày, thì dẫn mấy chú là sau này bắt đầu tụng coi như vô lượng thọ đồ lại đi, rồi sau đó là tới ngày Tết á là bắt đầu tụng Di Lặc, rồi sau đó thời gian đó là mùng 1-2-3 là tụng Dược Sư, quý vị hiểu thầy nói không, mình có kinh Thất Phật Dược Sư đó, còn đây là lấy ra tụng, thì đi như cái chương trình cũ, thì mấy chú vẫn làm việc, chỉ có khác là không có mê tín như thầy, là không có cái chương trình du sinh coi bói thôi, còn quà cáp bánh trái vẫn đãi ăn, con vẫn nấu ăn, cứ người nào vô ăn là nấu tiếp, nấu hết nấu nữa, không có thắc mắc gì hết đó, họ có cúng cũng được, không cúng cũng không thành vấn đề, chuyện đó không có quan trọng, với chùa là phục vụ cho họ ăn, thầy nói phục vụ cho thầy á là thầy vui một, mà phục vụ cho đại chúng đến chùa mà họ được quan hỷ đó là thầy vui 10 đó, thì bây giờ như vậy là bữa nay là thời pháp, là sau đó thầy trở về thì thầy sẽ trở về chuẩn bị ăn Tết, sắp gặp chú thì cũng có những thời pháp nữa, đương nhiên cũng phải ở đây sẽ có 1-2 thời pháp, rồi sau đó thầy mới bay qua làm để lo cái vấn đề mà ăn Tết bên kia đó, thì năm nay thầy giao nấu bánh trái là cho Diệu Long sau khi trở về làm Nico, rồi nấu bánh nấu trái, còn giao cho cái thằng Di là lo tiếp khách, tại bữa thầy nói rồi là 3 ngày Tết là con lo ăn uống cho đại chúng trong những tuần lễ thầy không có mặt, giờ được chưa, rồi đó, đó được rồi. Bữa nay là cái bài pháp hội thứ tư sau khi phá tu Arizona, tôi có tất cả như vậy là pháp Phật là thuốc trị bệnh khổ hình như là 2 kỳ, rồi giải đáp Phật pháp là cũng 2 kỳ, 3 kỳ, kỳ này thứ 3, như là 5 thời tất cả. Tôi có 5 thời pháp và đã được làm ra MP3 và phát lên mạng. Tuy nhiên sẽ có DVD, nhưng mà vì các vị Phật tử mà anh rể của Diệu Quán đó ổng sẽ muốn audit, ổng làm lại cái DVD cho tốt, thành ra tương lai sẽ có DVD. Thì nhưng mà đã có quay hết rồi. Và tôi gửi lời chào tạm biệt các Phật tử đang nghe pháp online. Vì bây giờ là 1:30 và hẹn gặp lại quý vị ở trong các pháp hội tại Vinh Đàn A Di Đà của chùa Tổng Viên 2 tại tiểu bang Texas trong cái pháp tu mà giao duyên 7 ngày. Và bây giờ mời quý vị hồi hướng.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Rồi mời đại chúng so chân so tay rồi đi xuống để thọ trai ở dưới đó, chuẩn bị xong cho chú lý đạo là ra thì đủ.